Kính chào, kính chào, thân chào chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần tôi ngày 12 tháng 8 năm 2015. Trước hết là bản tin về tình hình tranh cử ở nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa đưa ra một lô 14 ứng cử viên và kỳ vừa rồi là ra mắt 7 vị đại vị, và lần này là cũng có cả chục vị nữa. Và trong các vị ứng cử để được Đảng Cộng Hòa đề cử thì xuất hiện một nhân vật, một nhà tỷ phú tên là Donald Trump. Và tuần trước thì đã cho thấy sự xuất hiện của ông gây bất ngờ cho tất cả mọi phía. Và lúc đầu thì người ta chưa biết đến ông nhiều về vấn đề về phương diện chính trị. Ông chỉ biết ông là một nhà kinh doanh có tài. Nhưng mà sau một hai tuần lễ thì thấy ông là một diễn giả xuất sắc, gây được sự chú ý. Và lúc đầu ông chỉ ra có 10-12% người tán thành, và bây giờ ông đã lên đến 24% dẫn đầu các cái ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Người có uy tín kế bên ông là cựu thống đốc bang Florida là ông Jeb Bush, là em của ông tổng thống Bush, cũng chỉ được 12 điểm. Trước cái cuộc tranh luận vừa rồi thì ông Bush được tới 17 điểm, nhưng mà lần này còn có 12 điểm thôi. Một cuộc thăm dò của Public Policy cho thấy ông Trump đang dẫn đầu hiện nay với 19%, theo sau là ông Walker ở mức 12% và cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush ở vị trí thứ 3 với 11%. Và ông Trump đặc biệt là ông ấy đưa ra cái lập trường, ông chê trách cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ. Và ông tuyên bố rằng nếu mà Đảng Cộng Hòa không có chọn ông làm ứng cử viên của Đảng thì ông sẵn sàng lập một đảng riêng với tư cách đảng thứ 3 nếu không giành được đề cử Đảng Cộng Hòa. Và các đối thủ của ông Trump hiện nay rất là dè dặt đối phó với ông, vì càng tranh luận với ông thì càng là tạo cho ông có nhiều điểm thêm lên mà thôi. Và riêng về phía Đảng Dân Chủ thì bà Hillary Clinton cũng chỉ dám phê phán ông Trump một cách nhẹ nhàng. Nguyên văn bà nói với giới truyền thông của New Hampshire như thế này: "Tôi biết là việc ông Trump thu hút người xem TV, nhưng tôi nghĩ rằng ông ta đã hành xử quá lố và quá đáng." Và chị Clinton cũng tiết lộ rằng năm 2005 bà có đi dự đám cưới của ông Trump. Coi kia chuyện này là chuyện vui và có tính cách giải trí thôi, nhưng bây giờ thì bà nói rằng bây giờ ông ra ứng cử thì ông gây ra hơi phiền toái. Còn chủ biên tạp chí chính trị National Journal thì nói dẫn là ông Trump trong cuộc tranh luận nói rằng ông ta sẽ không phải là người vì tập thể, và ông ta đã không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào về chính sách, không rõ là ông ta có thể duy trì được hay không. Và đặc biệt là cái cuộc tranh luận mới là khởi đầu của Đảng Cộng Hòa để tranh giành chức ứng cử viên, thì trên các đài đã có tới 24 triệu người xem, một kỷ lục tranh luận bầu cử vòng đầu. Và các ứng cử viên khác và tranh luận với ông Trump nào là ông Marco Rubio, ông John Kasich và ông và Carly Fiorina. Trong tương lai nếu mà còn tiếp tục cái này thì trừ phi ông Trump ông make mistake, ông ghê tự có sai lầm gì đó tự sụp đổ, chứ không thấy dấu hiệu gì rằng là cho thấy là ông Trump không dẫn là tiếp tục dẫn đầu. Và bản tin của đài VOA thì kết luận rằng sự tập trung chú ý quá nhiều vào ông Trump đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới những ứng cử viên còn lại của Đảng Cộng Hòa, là Rand Paul, thống đốc tiểu bang New Jersey, là Chris Christie, đã từng hy vọng cuộc tranh luận sẽ vực dậy chiến dịch tranh cử họ, nhưng cả hai người đều đã bị ông Trump làm cho lu mờ trong cuộc tranh luận. trong khi đó cựu tổng thống bang Texas là Rick Perry đã ngưng trả tiền cho nhân viên làm việc cho chiến dịch tranh cử của ông ta, trong khi đang chật vật trong các cuộc thăm dò và hoạt động gây quỹ, tức là có nhiều ông cần bị rút lui nữa. Ông Perry là một trong 7 ứng cử viên Đảng Cộng hòa bị đẩy xuống cái gọi là cuộc tranh luận chiếu dưới vào tuần trước. Về phía Đảng Dân chủ thì bà Hillary đang bị vất vả về cái vụ mà hồi bà làm bộ ngoại trưởng thì bà đã dùng máy riêng của bà để giao dịch trong cái bộ công tác của Bộ Ngoại giao, và bị các giới chính trị cho là như thế là vi phạm quy luật an ninh của chính quyền Hoa Kỳ. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết rằng bà Hillary đã giao máy chủ của bà ấy, trái chủ email cho FBI, vì trước kia bà đã xóa những cái email có tính cách tư nhân đi, và bà giao những cái email của giao dịch của Bộ Ngoại giao cho nhà nước, nhưng mà Bộ Ngoại giao và Ngoại giao công bố, nhưng mà bây giờ đối lập, Đảng Cộng hòa không chịu, Quốc hội Mỹ cũng không chịu. Bây giờ bà phải giao nguyên cái máy đó để cho FBI tìm ra những cái email bà cho là tư nhân mà bà đã xóa đi là những cái gì. Và bản tin cho biết là một cuộc thăm dò gần đây cho thấy ngày càng nhiều cử tri đánh giá bà Clinton không đáng tin cậy, là vì liên quan đến cái việc bà sử dụng email cá nhân trong khi làm việc cho nhà nước. Và bây giờ người ta để ý đến cái những email cá nhân nào đã bị bà xóa đi. Thì bà tòa đài cho biết rằng các email liên quan đến công việc của bà Hillary chiếm một nửa trong tổng số 60.000 email mà bà Clinton gửi trong thời gian bà văn phòng của Bộ Ngoại giao. Các email cá nhân thì đã bị xóa. Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa Reince Priebus nói bà Clinton đã hết lựa chọn và phải đối mặt với cuộc điều tra cận kẽ của FBI, và ông nói rằng bà biết là bà đã làm sai, bà đã hết cách che đậy rồi. Bây giờ là bản tin này nói về việc nước Mỹ đối phó với nạn khủng bố Hồi giáo ở tại nước Mỹ như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một cặp đôi người Mỹ bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhà nước Hồi giáo. Muhammad Dak Kala, 22 tuổi, và hôn thê Jaylin Young, 20 tuổi, bị FBI bắt giữ vào ngày thứ Bảy sau khi đến sân bay Golden Triangle của thành phố Columbus, bang Mississippi, nơi họ định đáp những chuyến bay đến Amsterdam trên đường đến Istanbul, tức là Thổ Nhĩ Kỳ. Cặp đôi này bị buộc tội mưu toan và tìm cách cung cấp hỗ trợ về vật chất cho nhà nước Hồi giáo. Một bản công khai từ một đặc vụ FBI nói rằng cả hai đã thú nhận tội sau khi bị bắt. Theo đơn khiếu tố hình sự, hai người này nhiều lần nói với các đặc vụ chìm của FBI qua những trao đổi trực tuyến rằng họ dự định du hành tới Syria để hỗ trợ nhóm khủng bố. Trong suốt mấy tháng qua, Young nói với các đặc vụ chìm trên những nền tảng trang mạng xã hội khác nhau rằng tiền là thứ duy nhất giữ khiến cho họ chưa đi ngay được để gia nhập, rồi họ phải đi làm nhiều tháng để dành tiền mua vé mọi bảy. Và có lúc cái cô này đã nói với đặc vụ của FBI rằng những gia đình Hồi giáo mà cô ta tiếp xúc và toàn thể cộng đồng địa phương của cô ta không ủng hộ nhà nước Hồi giáo, và cô không đồng ý với cái ý kiến đó, cho nên cô tiếp tục ủng hộ nhà nước Hồi giáo và cô bị bắt. Bây giờ về cái nạn mà tin tặc trong vụ gian lận chứng khoán, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Mỹ buộc tội nhóm tin tặc trong vụ gian lận chứng khoán. 9 người ở Mỹ và Ukraine đã bị truy tố về tội gian lận. Hơn 20 cá nhân và những công ty khác phải đối mặt với khiếu tố dân sự có liên quan. Nhà chức trách nói tin tặc đã đánh cắp thông tin tài chính và những thông tin khác từ các công ty đăng tải thông cáo báo chí. Những thành viên của nhóm này đã có thể thực hiện những vụ giao dịch chứng khoán và hợp đồng quyền chọn option trước khi thông tin được công bố, và làm như thế thì tạo cho họ có một lợi thế không công bằng, phi pháp và lợi nhuận cao trong giao dịch. những người tham gia cũng bị cáo buộc rửa tiền qua việc sử dụng một số công ty vỏ bọc để cố gắng che giấu những hoạt động của họ. Nước Mỹ tiếp tục đối phó với nhà nước Hồi giáo và trong đó có nạn gián điệp. Bây giờ Bộ Quốc phòng Mỹ, bản tin của ngày hôm nay của đài RFI Pháp thì tiết lộ rằng Bộ Quốc phòng Mỹ mới ra một cái quyển sách về luật chiến tranh dày 1.200 trang và ấn định rằng phóng viên chiến trường là những ai và trong trường hợp nào thì họ bị coi là chiến binh bất hợp pháp tham dự chiến tranh chứ không phải là phóng viên chiến trường nữa. Và cái đạo luật để cái quyển sách trắng này về quyển sách về luật chiến tranh dày 1.200 trang của Bộ Quốc phòng đã bị giới truyền thông phản đối kịch liệt. Thông tin viên RFI Pháp tại Washington là Anne-Marie Capomaccio cho biết thêm chi tiết nguyên văn như thế này: các nhà báo là dân thường và có thể theo dõi đưa tin về một cuộc chiến khi được nhận dạng và được bảo vệ trong tư cách này. Ngoại trừ trong một số trường hợp quyển sách của Lầu Năm Góc nói đó như thế, chính yếu tố này đã làm mít lòng phóng viên có thể trở nên chiến binh bất chính nếu như không có phép của những người có thẩm quyền hay thông báo những thông tin có thể làm thay đổi cục diện cuộc chiến. Nhà báo Frank Smith thuộc Trung tâm Bảo vệ Nhà báo và đã phân tích chi tiết tài liệu Bộ Quốc phòng. Và theo ông thì nếu văn kiện phải được áp dụng ở hiện trường thì nhà báo không thể nào tác nghiệp được. Ông giận dỗi tức tối, ông nói nguyên văn như thế này: văn bản không dựa trên bất kỳ hiệp định quốc tế nào, bất kỳ trường hợp cụ thể nào, bất kỳ đạo luật nào. Những người ở Lầu Năm Góc không dựa vào cái gì cả. Có dựa chăng là họ dựa vào những lỗi lầm của họ trong quá khứ và bây giờ cố tạo cho nó một tính hợp pháp rất xa vời với thực tế. Các nhà báo của tờ New York Times cũng bất bình như vậy. Đối với họ, quyết quyển sách của Bộ Quốc phòng là một cánh cửa bỏ ngỏ cho tất cả những lạm dụng hành vi quá đáng của Bộ Quốc phòng và chính quyền. Họ không tôn trọng những quyền cơ bản của tự do báo chí. Các nhà báo của tờ New York Times cùng với các đồng nghiệp của Trung tâm Bảo vệ Nhà báo hợp sức tố cáo cái quyển sách của Bộ Quốc phòng là một văn kiện vô nghĩa mà tác giả không hiểu những gì họ nói. Các nhà báo Mỹ yêu cầu Tổng thống Obama cho hủy bỏ đoạn nói về nhà báo chiến trường. Bây giờ đến trên ông Ngoại trưởng Mỹ cũng tố cáo là ông cũng bị tin tặc. Nhưng mà ông chỉ nói là ông có tình nghi thôi, ông chưa dám. Ông bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Ngoại trưởng Mỹ nghi là bị Trung Quốc và Nga đọc trộm ý mềm. Trong cuộc trả lời đài truyền hình CBS hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định rất có thể, trong mặt kép đó, hộp thư điện tử của ông đã bị Trung Quốc và Nga xâm nhập. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ báo trước là Tổng thống Obama sẽ đề cập vấn đề tin tặc với người đồng cấp Trung Quốc trong cuộc hội kiến tháng 9 tới tại Bắc Kinh. Tháng 9 tới là ông Obama đi Bắc Kinh chứ không phải Tập Cận Bình sang Mỹ ha. Thế AP đáp lại câu hỏi: ông có nghĩ Trung Quốc và Nga đọc được email không? Của người dẫn chương trình trước ngoài truyền hình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố nguyên văn 2. trong ngoặc kép. Câu trả lời là rất có thể. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng tôi biết họ đã tấn công một số cơ sở của Hoa Kỳ trong những ngày gần đây. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm nguyên văn: bất hạnh thay, chúng ta đang phải chống cho một thế giới nơi mà một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga, liên tục can dự vào các cuộc tấn công chống lại lợi ích của Hoa Kỳ, chống lại chính phủ Mỹ. Nhưng mà anh Tàu thì anh bảo là anh trả lời làm sao về cái vụ Mỹ cũng bị tố cáo là cơ quan NASA tiến hành nghe trộm email điện thoại của các nước ngoài hay sao? À, bây giờ đến cũng lại chuyện chính trị ở châu Mỹ. Thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Cuba là cái nước mới nó tái lập bang giao với Mỹ thì ra lại lập tức có một cái cử chỉ rất là phản nhân quyền. Cuba câu lưu 90 nhà đối lập làm cho Hoa Kỳ kỳ quan ngại sâu sắc. Tôi nhớ rằng cái quan ngại sâu sắc này đã từng được Bộ Ngoại giao và các nhà ngoại giao Mỹ ở Việt Nam nói với những cái đàn áp nhân quyền ở Việt Nam là quan ngại sâu sắc. Tôi không biết là các bạn Mỹ của chúng ta có quan còn cho nó ăn cà rốt rồi tiếp tục quan ngại sâu sắc đến bao giờ nữa hả? Hôm qua mùng 10 tháng 8 đã lên án việc Cuba bắt giữ khoảng 90 nhà đối lập biểu tình với mặt nạ hình Tổng thống Barack Obama vào thời điểm chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra chuyến viếng thăm lịch sử của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kerry tuyên bố, John Kirby, xin lỗi, tôi đọc lộn, ông kia là bộ trưởng, đây là chỉ phát ngôn viên thôi. Nguyên văn, chúng tôi quan ngại sâu sắc trước việc bắt giữ các nhà hoạt động ôn hòa. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền hội họp và cách hòa bình và quyền tự do ngôn luận. Nói mồm thôi, những cái cho nan cà rốt. Tuy vậy, chuyến công du của Ngoại trưởng John Kerry dự kiến vào ngày 14 tháng 8, 2015 để chính thức khai trương Đại sứ quán Mỹ ở La Habana vẫn chưa bình thường định hưởng. Khoảng 90 nhà đối lập Cuba đeo mặt nạ hình Tổng thống Mỹ Obama đã bị câu lưu hôm Chủ nhật 9 tháng 8, 2015 vì phản đối việc mở lại Đại sứ quán Hoa Kỳ trên đảo quốc Cộng sản. Cũng là ông phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, ông John Kirby khẳng định rằng, nguyên văn, chúng tôi sẽ tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ việc cải thiện tình hình nhân quyền và cải cách dân chủ ở Cuba. Tiếp tục bày tỏ lại tiếp tục quan ngại. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết trong chuyến viếng thăm Cuba vài tiếng đồng hồ chủ yếu là để dự lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ, Ngoại trưởng Kerry có gặp gỡ các nhà ly khai của Cuba hay không. Những người biểu tình bị câu lưu trong vòng 4 tiếng đồng hồ hôm Chủ nhật rồi được trả tự do thuộc nhóm các phụ nữ áo trắng nổi tiếng nhất trong giới đối lập Cuba. Theo người lãnh đạo nhóm là bà Berta Soler, chính phủ Cuba đã chấn áp các cuộc tuần hành của phụ nữ áo trắng suốt 17 chủ nhật liên tiếp. Họ 17 chủ nhật nào họ cũng ra cái công viên của thủ đô đó và họ biểu tình, và suốt 17 cái chủ nhật vừa rồi thì đã bị chấn áp. Và cái tổ chức phụ nữ áo trắng này đã được tặng thưởng giải thưởng Sakharov của Nghị viện châu Âu năm 2005. Và vào năm 2010 đã trở thành tổ chức duy nhất được phép tụ tập tại La Habana trong một chu vi được ấn định vào mỗi chủ nhật. Đấy. Bây giờ sang đến châu Âu thì chúng ta biết rằng châu Âu đang phải gánh một cái tai họa lớn nhất của loài người là nạn bùng nổ dân số khiến cho dân châu Phi nghèo đói và loạn lạc. Phải chứ là lấy tàu vượt biển và chết chìm chết nổi ở ngoài biển, và bây giờ Âu Châu phải lãnh cái gánh nợ đó. Và bản tin ngày hôm qua của Đài AFP Pháp cho biết rằng Liên Hiệp Châu Âu đã bỏ ra 2 tỷ 4 euro để giúp các thành viên của Liên Hiệp đón dì dần. Ủy ban Châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên Hiệp Châu Âu thông báo tháo khoán 2 tỷ 4 euro. Ngân sách này dùng để hỗ trợ cho 19 nước thành viên đã được dự trù cho 6 năm từ 2014 đến 2020, đặc biệt là hai nước Ý và Hy Lạp, để cải tiến khả năng đón tiếp thuyền nhân nói riêng và người tị nạn nói chung càng ngày càng đông. Với thông báo vào ngày 10 tháng 8 năm 2015, Ủy ban châu Âu thông qua 23 chương trình cấp quốc gia tại 19 nước trong lĩnh vực quản lý làn sóng nhập cư. Ngân sách này dự trù cho giai đoạn 2014-2020, hỗ trợ cho các thành viên phải đối phó với những đợt nhập cư đông đảo nhất. Ý và Hy Lạp theo thứ tự nhận được 560 triệu và 473 triệu euro. Tây Ban Nha cũng được 521 triệu. Phần còn lại phân chia cho các nước Bắc Âu, Đông Âu, Baltic và đảo quốc trong Địa Trung Hải như Malta và Chipre. Mặc dù đất nước bị khủng hoảng tài chính, Thủ tướng Hy Lạp cam kết sẽ sử dụng nguồn tài trợ để cải thiện hạ tầng cơ sở và thủ tục đón tiếp thuyền nhân. Tại Ý, giáo hội Công giáo buộc phải lên tiếng chống lại các chính trị gia đòi ngăn chặn người nhập cư. Đức cha Nunzio Galantino, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý sau khi thăm viếng các trại tị nạn người Syria ở Trung Đông trở về, đã chỉ trích các nhà lãnh đạo chính trị, cụ thể là phe cực hữu tại Ý, cho rằng nước Ý đã hết khả năng chịu đựng. Theo vị tu sĩ này, những người chủ trương không tiếp người tị nạn là những kẻ không hiểu gì hoặc chỉ biết tuyên truyền vì vài lá phiếu. Bây giờ đến cái gánh nợ Hy Lạp thì bây giờ đã có giải pháp rồi. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hy Lạp, các chủ nợ đạt thỏa thuận cứu nguy trên nguyên tắc, đồng ý trên nguyên tắc các điều kiện tổng quát về một gói cứu nguy tài chính 3 năm mới, nhưng các chi tiết sẽ được chung kết trong ngày thứ 3 Người phát ngôn của Ủy hội châu Âu Annika Breithart, một nhà thương thuyết chủ yếu trong các cuộc đàm phán với Hy Lạp, xác nhận sự tiến bộ này hướng tới gói cứu nguy tài chính dự kiến trị giá 94 tỷ đô la. Bà Breithart nói, nguyên văn, điều mà chúng ta có được tại thời điểm này là một thỏa thuận ở cấp kỹ thuật do các nhân viên của các định chế và chính quyền Hy Lạp ở hiện trường đạt được sau nhiều tuần lễ thương thảo. Bà nói thêm rằng điều mà hiện giờ các bên không có được là một thỏa thuận chính trị, và đó là điều mà chúng ta cần tới, nhưng hiện vẫn còn một số chi tiết nhỏ vẫn chưa được hoàn tất. Bà nói thỏa thuận chung còn cần được phê chuẩn bởi các giới chức cấp cao hơn của 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Quốc hội Hy Lạp theo dự kiến sẽ biểu quyết về biện pháp này vào ngày thứ Năm tới đây, tức là ngày mai, trong khi các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro sẽ hỗ trợ kế hoạch vào ngày thứ Sáu. Hy Lạp cần ngân khoản trước ngày 20 tháng 8, khi nước này phải thanh toán khoảng 3 tỷ rưỡi đô la tiền nợ còn thiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Tôi tò mò đi vào cái đài phát thanh tiếng nói nước Nga mà có tên là Sputnik Việt Nam, tôi xem có tin gì lạ không, thì có cái tên này là nước Nga đang bị Liên hiệp châu Âu thu thập các mảnh vỡ của cái tàu bay mà bị rớt ở trên bầu trời của Ukraine, và người ta đã tìm ra rằng thì cái tàu bay đã bị trúng một cái hỏa tiễn do Nga chế tạo. Và bây giờ anh lên tiếng, anh cho rằng thì giả thiết về tên lửa Nga là mâu thuẫn với báo cáo điều tra. Anh nói rằng thì đồng ý là cái tàu bay nó có thể bị cái tên lửa nó bắn chết, bắn trúng. Nhưng mà cái tên lửa đó là cái tên lửa thuộc loại cũ mà Ma không Nga không sản xuất được nữa rồi. Và tên lên lửa nó cũng không phải là chỉ ở dưới đất bắn lên, mà ở trên một phi cơ chiến đấu cũng có, ngày xưa cũng có trang bị cái đó. Và bây giờ thì chỉ còn những nước Âu Châu mà ngày xưa mua của Nga có thôi chứ. Bây giờ tóm lại là Ngài chối về cái tội rồi. Người ta đã điều tra ra rằng thì cái tàu bay đó bị tên lửa của Nga bắn trúng, anh nói là bây giờ anh không có nữa, mà cái đó là cũ rồi, có thể là của Ukraine. Đó. Bây giờ anh Nga anh ta đang dãy dụa về cái vòng vây của thế giới. Một trong cái là cấm vận lương thực, anh biểu diễn bằng cách là anh đâu cần cái lương thực đó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nga nghiền nát hàng trăm tấn thực phẩm của phương Tây. Anh đổ thừa cho này, thực phẩm của các anh là tình nghi là nhiễm độc, cho nên tôi xóa để tiêu hủy. Và một quan chức nông nghiệp phụ trách giám sát chương trình mà hủy cái thực phẩm này ở vùng Belgorod của Nga là tên là Andrei Panchikov, anh nói rằng những hàng hóa này đề ra một mối nguy hiểm. Nó không có bất kỳ nhãn hiệu hay dữ liệu nào về nhà sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, do đó nó nguy hiểm và người dân không nên tiêu thụ. Anh đổ thừa là giống như là Việt Cộng mà nó ra cái lệnh là cán bộ cao cấp của nó chết, quan tài không có được có cái cửa sổ kính vì lý do vệ sinh. Anh này cộng sản nó giống nhau thôi, không biết. Anh này anh biểu diễn cái bản anh không cần thực phẩm của phương Tây, anh tiêu diệt, anh đổ thừa là nhiễm độc nguy hiểm không nên tiêu thụ. Và bản tin cho biết là các hành động như vậy của Nga đã bị chế nhạo và chế giễu trên truyền thông xã hội. Ở Saint Petersburg cuối tuần qua, Karina Hestandova đã cùng một nhóm người biểu tình phản đối luật điều tiêu hủy thực phẩm. Cô nói rằng nước Nga từng chết đói, dân tộc Nga suốt đời tiết kiệm từng mảnh vụn thực phẩm, bây giờ đem tiêu hủy ra. Cô là Hestanova, là một người trong nhóm biểu tình phản đối cái việc đó. Cô nói rằng cho đến hôm nay không ai vứt đi dù chỉ là một mảnh vụn ở trên bàn của thực phẩm, những gì họ đang làm thật đáng hổ thẹn. Một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi chính quyền bãi bỏ các quyết định đã thu được 340.000 chữ ký về phản đối cái việc tiêu hủy thực phẩm. Tác giả của bản kiến nghị là cô Olga Savelieva, nói với đài VOA rằng cô ấy đã không quan tâm đến tính chính trị của các biện pháp chống lại sự trừng phạt của phương Tây, tất cả những gì có yêu cầu là chính quyền hãy phân phát hàng hóa bị cấm cho những người Nga thiếu thốn thay vì đem tiêu hủy để biểu diễn. Cô Saberieva nói, hai chấm, tiền trợ cấp thì ít, trong khi giá cả ngày càng đắt đỏ, kể cả thực phẩm được sản xuất tại Nga. Theo số liệu chính thức của nhà nước, 22 triệu người Nga hiện đang sống trong nghèo đói. Các chuyên gia không thuộc nhà nước cho rằng con số đó còn cao hơn khi nền kinh tế của Nga đã rũ xuống dưới sức nặng của biện pháp trừng phạt của phương Tây và giá dầu thế giới giảm. Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, tỏ dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin có thể thỏa hiệp về chương trình tiêu hủy thực phẩm. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng các chính sách lương thực vẫn sẽ được giữ nguyên. Chính phủ sẽ thảo luận về các ý kiến trực tuyến khi nhóm họp vào cuối tuần này, tức là anh tuyên bố là anh tiêu hủy, hay ra tiêu hủy đâu, anh biểu diễn. Anh, các anh cộng sản này có cái lỗi biểu diễn chiến tranh tâm lý quái đản như vậy. Bây giờ đến tình hình Phi Châu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Đặc sứ Liên Hiệp Quốc hối thúc các phe phái Libya lập chính phủ đoàn kết. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Libya thúc giục các phe phái giao chiến với nhau ở nước này tán thành một chính phủ đoàn kết quốc gia vào cuối tháng này và tiến hành một cuộc biểu quyết để chấp thuận chính phủ mới vào đầu tháng 9. Đặc sứ Bernardino Leon đưa ra lời kêu gọi tại Geneva hôm thứ Ba khi vòng hòa đàm mới cho Libya bắt đầu. Điều mà Libya giờ đây đang đối mặt là đất nước bị lún sâu hơn và hỗn loạn và chia rẽ. Cho nên là bà đặc sứ đó, cho nên đặc sứ hy vọng tất cả mọi phe phái sẽ khôn khéo để tránh xảy ra tình huống đó và sẽ gia tốc cuộc đàm phán và đạt được một thỏa thuận trong những ngày sắp tới. Ông Leon cho biết một dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận có thể đạt được trong vòng 3 tuần nữa là tất cả các phe giao chiến đang tham gia cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva. Tháng trước, các nhà lãnh đạo chính trị Libya đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền hành do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, nhưng những phần tử Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát Tripoli hồi năm ngoái đã không chịu tham gia. Đặc sứ Leon cho biết trong vòng đàm phán này, ông sẽ đưa dựa trên thỏa thuận đó để thuyết phục những phe còn đứng ngoài tán đồng một hiệp định về chính phủ đoàn kết quốc gia. Chúng ta nhớ rằng thì nước Mỹ đem quân đến đánh đổ và tiêu diệt Muammar Gaddafi và cái phe mà được Mỹ ủng hộ chiếm quyền, và những cái phe đã cùng với nhau để đánh đổ Gaddafi, nó là chia rẽ, và bây giờ là chia ra 3-4 phe nó đánh nhau, nó thành nội chiến rồi. Và bây giờ là Liên Hợp Quốc phải đứng ra làm trung gian để có một sự đoàn kết quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn truyền hình ngày hôm qua, Thủ tướng Abdullah Antini của chính phủ Tobruk đã bị dân chúng chỉ trích kịch liệt về việc thiếu thốn các dịch vụ công ích. Ông tuyên bố sẽ từ chức vào ngày Chủ nhật tới nơi đây nếu đó là giải pháp mà người dân muốn có. Một phát ngôn viên chính phủ nói với hãng thông tấn Reuters rằng phát biểu đó của ông Tini không phải là tuyên bố từ chức chính thức. Bây giờ đến nhà nước Hồi giáo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Một năm sau các vụ không kích của Mỹ, nhà nước Hồi giáo vẫn bám rễ ở Iraq và Syria. Kể từ tháng 4 năm 2004 đã có hơn 5.900 vụ không kích của Liên minh nhắm vào nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, đánh trúng hơn 8.700 mục tiêu. Hoa Kỳ đã được sự trợ giúp của lực lượng trên bộ, nổi bật là chiến binh người Kurd ở miền Bắc và lực lượng Iraq, một số tận dụng sự huấn luyện tổ bổ túc của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các chiến binh Hồi giáo đã không chùn bước, bị đẩy lui ở nhiều nơi tại Iraq, họ đã bành trướng ra những nơi khác. Tổng thống Barack Obama tuyên bố cũng như mọi nỗ lực quân sự sẽ có những thời kỳ tiến bộ nhưng cũng có một số trở ngại, như ta đã thấy với những thắng lợi của nhà nước Hồi giáo ở Ramadi tại Iraq và phía miền Trung và miền Nam bộ Syria. Những người khác thì cho rằng sách là của Mỹ có khuyết điểm, tỉ như ông Christopher Harmer thuộc Học viện Chiến tranh, ông nói rằng máy bay của chúng ta có thể nhắm trúng bất cứ nơi nào Syria, Iraq trong một chu kỳ tương đối ngắn, nhưng thực ra chúng ta không làm gì để hạn chế sự tăng trưởng của nhà nước Hồi giáo của Iraq và Al-Sham. Đặc biệt, Hoa Kỳ cho hay các vụ không kích đã gây thiệt mạng hoặc gây thương tích cho khoảng 15.000 phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, nhưng nói thêm rằng Nhóm này có thể quy tụ tới 30.000 chiến binh được tăng cường bởi luồng chiến binh liên tục đổ từ nước ngoài vào. Ông David Gartenstein thuộc Quỹ bảo vệ các nền dân chủ nêu nhận xét 2 chấm. Về mặt khái niệm, tôi nghĩ nhà nước Hồi giáo đang ngự trị chiến trường cụ thể này cho đến giờ này. Họ có một bộ máy tuyên truyền nhắm nêu bật những thắng lợi đó và để giảm thiểu tối đa những thất bại. Tuy nhiên, vẫn có một số người tin rằng việc tôn thờ bạo lực của nhà nước Hồi giáo đang bắt đầu có tác động dội ngược. Giáo sư Max Abraham của trường đại học Northwestern của nói với đài VOA qua Skype rằng những hình ảnh này, hình ảnh chém đầu, mặc dù mang tính hung hãn, thực ra lại phản tác dụng đối với tổ chức, bởi vì chúng sẽ làm cạn cái hồ chứa tân binh đầy tiềm năng, và đó chính là điều chúng ta đang chứng kiến. Tại một trại dựng tạm bên ngoài thành phố Erbil của Iraq, những thay đổi như thế diễn ra rất mau chóng. Một phụ nữ bị thất tán từ Mosul nói, chỉ có trẻ em là sung sướng bởi vì chúng chẳng hiểu gì cả. Một năm sau những vụ không kích đầu tiên, Iraq, Hoa Kỳ và các đồng minh vẫn còn chật vật tìm cách đẩy lui nhà nước Hồi giáo, và một số giáo chức cảnh báo rằng còn nhiều năm nữa mới đi đến chiến thắng, và hiện nay là Đảng Cộng Hòa cũng đã phê bình Đảng Dân Chủ là đã không có hiệu quả trong việc đánh đuổi cái bọn nhà nước Hồi giáo này. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ là Bộ Ngoại giao Mỹ là xoay chuyển ta bạn thù, bây giờ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ và đánh nhau với PKK, tức là cái Hồi giáo cực. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ không kích các mục tiêu của PKK. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào 17 mục tiêu của quân nổi dậy người Cớt ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông báo cho biết các cuộc không kích tập trung tấn công Đảng Công nhân Kurdistan, viết tắt là PKK, ở tỉnh Hakkari giáp danh với Iraq và Iran. Các cuộc không kích diễn ra tiếp theo sau một loạt tấn công chết người hôm thứ Hai đã giết chết 4 nhân viên cảnh sát và 1 quân nhân tại tỉnh Sanaa kế cận. Qua đêm, phe nổi dậy người Cớt tấn công một căn cứ quân sự ở Sanaa, giết chết một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bom các mục tiêu PKK ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Iraq từ cuối tháng 7 sau khi loan báo một chiến dịch chống khủng bố mới. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắm tấn công quân nhà nước Hồi giáo ở bên kia biên giới tại Syria. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tuần trước kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hãy tự chế cho các vụ đánh bom người Cớt, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ nhưng cách đáp ứng cần phải tương xứng với tình hình. Bộ Ngoại giao Mỹ nói PKK nên từ bỏ bạo lực và thương thuyết với Thổ Nhĩ Kỳ. PKK đã chiến đấu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 trong một cuộc xung đột đã khiến 40.000 người thiệt mạng. Bây giờ nhà nước Hồi giáo tiếp tục chặt đầu để tuyên truyền. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà nước Hồi giáo chặt đầu con tin người Croatia. Đây là cái nhánh Ai Cập của nhà nước Hồi giáo hôm thứ Tư tuyên bố đã chặt đầu một người Croatia bị nhóm này bắt cóc vào tháng trước. Nhóm này đã đăng một tin nhắn trên mạng Internet kèm theo ảnh thân thể tại nạn nhân. Hãng thông tấn Hina của nhà nước Croatia nói họ chưa thể xác nhận. Tomislav Salopek đã chết, thấy chưa? Ông Salopek, 30 tuổi, có gia đình với 2 đứa con, đang làm việc tại Ai Cập. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic dự trù sẽ phát biểu về vụ này trên toàn quốc trong ngày hôm nay. Nếu có xác nhận, vụ ông Salopek bị chặt đầu sẽ là vụ đầu tiên một con tin phương Tây bị một nhóm ở tỉnh Sinai của Ai Cập thề trung thành với nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Từ năm ngoái, nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu hoặc hành quyết hơn 3.000 người, nhiều người trong số này là thường dân ở Iraq và Syria, cùng với các ký giả từ nhiều nơi trên thế giới, một du khách và các nhân viên nhân đạo trong khu vực. Hình minh chứng ông Salopek đã có cái hình được đăng trên trang Twitter của nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo cho thấy đầu bị chặt rời nằm cạnh bên thân thể và một con dao cắm vào trong cát bên cạnh và một lá cờ nhà nước Hồi giáo màu đen ở đằng sau. Chú thích dưới bức ảnh ghi rằng, trong ngoặc kép, vì quốc gia của người này tham gia cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo sau khi thời hạn chót trôi qua, ám chỉ yêu cầu của các phần tử chủ chiến khi bắt các ông Suropec rằng Cairo phải thả các tù nhân phụ nữ Hồi giáo. Bên cạnh bức hình này là ảnh chụp một bài báo bằng tiếng Ả Rập có nhan đề là Croatia xác nhận ủng hộ Ai Cập trong nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, và Croatia khẳng định ủng hộ khu vực Kurdistan. Bây giờ là ta bạn thù nữa. Bây giờ tôi tò mò, tôi lại vào cái website của tiếng nói nước Nga, thì thấy một cái tin là đúng như là tôi dự chủ, là Iran là được Nga và Tàu Cộng nó ủng hộ trong cái việc có vũ khí hạt nhân, và trong cái thương thảo để phi hạt nhân hóa cái nước Iran này có anh cha và anh Tàu vào đó, cho nên nó có lủng lẳng bao nhiêu năm nay không thành. Và đến nỗi bây giờ nước Mỹ phải chấp nhận một biện pháp tạm thời, nó cho phép kiểm soát đến mức độ nào đó, nhưng mà vẫn còn nhiều khe hở. Nhưng mà nếu mà còn để anh Nga và anh Tàu ở đó thì không thể nào loại trừ được những khe hở đó. Cho nên tạm thời chấp nhận thỏa thuận. Và bây giờ anh Nga anh bắt đầu lộ cái bàn tay của anh ra. Bản tin của đài tiếng nói nước Nga: các tàu chiến Iran sắp thăm Nga. Và trong khi sắp đó thì anh Ron báo rằng tàu chiến của Nga sắp thăm Iran. Chuẩn đô đốc Iran Afshin Reza Hada tuyên bố rằng các tàu chiến của lực lượng hải quân Iran có thể thăm Nga vào tháng 10. Theo dữ liệu của kênh truyền hình, hôm thứ Sáu tuần qua, các tàu pháo cỡ nhỏ của hải quân Nga, nào là Volgodon, nào là Bakakala, với 130 thành viên thủy thủ đoàn đã ghé vào cảng Anzali của Iran, nơi họ dự định thăm trong 3 ngày. Cũng có thông báo rằng viên chỉ huy lữ đoàn của đội tàu Gaspia của thuộc hải Nga, thuyền trưởng hạng nhất Kirill Taranenko, đã hội kiến với chuẩn đô đốc Afshin Rezae Hadan. Như tin đưa của Press TV, ông Taranenko tuyên bố rằng các bên dự định tiến hành thao diễn quân sự chung trong thời gian các tàu Nga hiện diện ở Anzali. Cũng theo thông báo trên kênh này, đây là lần thứ 3 các tàu của hải quân Nga đến thăm cảng Anzali. Trước đây, tàu chiến Nga đã tiến hành các chuyến thăm Iran vào năm 2007 và năm 2014. Giờ từ từ chúng ta trở về Á Châu thì chúng ta thấy là Miễn Điện trên đà dân chủ hóa, rồi cũng lại là bị vướng vào cái nạn tranh chấp sắc tộc Phật giáo với Hồi giáo, rồi lại bị cái nạn dân cư bùng nổ mà di cư bốt phi bộ. Bản tin ngày hôm nay qua của đài Á Châu Tự Do: Miễn Điện trả 159 người tị nạn Bangladesh về nguyên quán. Miễn Điện đã đưa 159 người Bangladesh về nguyên quán sau khi tìm thấy những người này trên một chiếc thuyền lâm nạn ở ngoài khơi hồi tháng 5 vừa qua. Trích dẫn lời các viên chức chính phủ, truyền thông Miễn cho hay tổng cộng có tới 800 người trên chiếc thuyền. Và những người còn lại, đây là sau trả 159 người, và những người còn lại còn nhiều quốc tịch lắm, sẽ được trao trả cho chính phủ liên hệ sau khi hoàn tất thủ tục xác nhận xem họ là công dân của nước nào. Truyền thông Miễn cũng nói rằng chuyện trao trả những thuyền nhân này về nguyên quán gặp nhiều khó khăn, vì thoạt đầu chính phủ Bangladesh không muốn nhận lại những người đã tự ý bỏ nước ra đi. Bây giờ đến Thái Lan, chúng ta nhớ rằng áo đỏ với áo vàng tranh nhau làm rối loạn cái nước Thái lên, và cuối cùng quân đội phải đảo chánh, và cái ông cầm đầu quân đội đó bây giờ ông làm thủ tướng. Bây giờ bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm nay loan tin thủ tướng Thái muốn đưa em trai của mình lên lãnh đạo quân đội. Và bản tin cho mở đầu bằng cái câu rằng chuyên chế thường dẫn đến gia đình chế. Nhận định này như đang được kiểm nghiệm tại Thái Lan. Vào hôm qua 11 tháng 8 năm, thủ tướng Thái Prayut Chan-o-cha cho biết là ông có thể đề cử người em trai của mình là Prayut Chan-o-cha vào chức vụ lãnh đạo cao nhất của quân đội Thái Lan. Nhân vật này hiện là một trong các phó tư lệnh quân đội Hoàng gia Thái Lan. Và anh ấy bị chất vấn, anh trả lời em xin lệ: tôi đâu có nâng đỡ cái thằng em này, ông ấy tự mình vươn lên. Trả lời báo chí vào hôm qua về khả năng Pecha Chan-o-cha đã được đề cử, thủ tướng Prayut trả lời rất thẳng thắn rằng tại sao lại là một vấn đề, vì ông Pecha là em trai của tôi, do đâu mà việc đề cử này có hại, sẽ có hại. Tóm lại, Prayut chưa hề yêu cầu tôi ban phát một đặc quyền nào, mà đây là ông ta luôn tự mình vươn lên. Thủ tướng Thái cũng bác bỏ khả năng xảy ra là đảo chính ngược khi đề cử Prayut. Ông nhấn mạnh rằng tôi không ngại đảo chính ngược, tôi rất sung sướng khi trao quyền lại cho bất cứ ai làm được đảo chính.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã từng là tư lệnh quân đội Thái vào lúc xảy ra đảo chính vào tháng 5 2014 lật đổ chính quyền dân chủ của Thủ tướng Ingluk Shinawatra. Và bản tin cũng không quên rằng thì nước Thái đã có 19 lần của đảo chính quân sự. Bây giờ đến Campuchia, bây giờ đang có phong trào là kỳ thị người Việt Nam. Chúng ta nhớ ở Việt Nam năm xưa đã có những bên cao miên nó chặt đầu người Việt Nam, nó gọi là cắp ruồn. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, cuộc chấn áp người Việt ở Campuchia mang tính chính trị, đánh dấu hỏi. Chính phủ Campuchia hôm 9 tháng 8 đã trục xuất 16 người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp từ huyện Svalbard. Các nhà phân tích nói rằng cuộc chấn áp này có thể mang tính cách chính trị. Gần 3.000 người đã bị cơ quan di trú của Campuchia bắt giữ từ năm 2004. Những người bị bắt xuất thân từ khắp nơi trên thế giới, nhưng đại đa số mang quốc tịch Việt Nam. Tháng trước, 235 trong số 255 người Việt là người Việt Nam. Các quan chức sở di trú nhấn mạnh rằng họ không nhắm mục tiêu vào di dân Việt Nam, nhưng nhà phân tích chính trị U Virat nói rằng việc trục xuất có động cơ chính trị. Ông nói nguyên văn như thế này: các cuộc đàn áp và trục xuất hiện thời là phản ứng của chính phủ trước chỉ trích và cáo buộc cho rằng họ là những con rối của Việt Nam. Ông Virat nói thêm, hay chấm, Đảng Nhân dân Campuchia, viết tắt là CPP, đang bắt đầu coi vấn đề này một cách nghiêm túc hơn và sẵn sàng hơn trong việc thay đổi chính sách nhập cư bất hợp pháp để xoa dịu lứa giới trẻ. Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới Việt Nam và Campuchia, Phó Chủ tịch Sa Khe Hang của Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Kem Sokha của Đảng Đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia, viết tắt là CNRP, cũng đã có buổi họp vào chiều 9 tháng 8. Nội dung cuộc họp có liên quan đến căng thẳng leo thang giữa hai đảng, bao gồm cả việc cắm mốc biên giới với Việt Nam. Đảng Nhân dân Campuchia bị cáo buộc là cho phép Việt Nam xâm phạm lãnh thổ Campuchia và bắt giam các nhà hoạt động từ phe đối lập CNRP. Khi tranh chấp biên giới với Việt Nam tiếp tục trở thành tâm điểm, hai đảng chính trị lớn cạnh tranh nhau để chứng tỏ với dân chúng sự cứng rắn của mình đối với vấn đề bảo vệ biên giới và ngăn chặn nạn nhập cư bất hợp pháp. Trong một diễn biến khác, phe đối lập CNRP sẽ gửi bản đồ kỹ thuật số đến Học viện Hoàng gia để đối chiếu với các bản sao bản đồ gốc được cung cấp bởi Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ và Pháp. Các nhà lập pháp CNRP đã tuyên bố rằng chính phủ đang sử dụng một bản đồ sai để phân chia ranh giới lãnh thổ và cho phép Việt Nam lấn chiếm đất của Campuchia. Các cuộc tranh luận cũng đã gây ra một vụ đụng độ giữa người Campuchia và nông dân Việt Nam và già dân quân tại biên giới vào cuối tháng 6 vừa qua. Bây giờ đến Đông Á, anh Bắc Triều Tiên là bắt đầu bắn nhắn. Bắt đầu bắn nắng nhiều rồi, bây giờ lại hâm nóng tình hình lên. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, lãnh tụ Kim Jong Un đã ra lệnh xử bắn phó thủ tướng. Tôi chẳng dám hỏi rồi vì cái tin là chưa phối kiểm. Lãnh tụ Kim Jong Un đã ra lệnh hành quyết phó thủ tướng Bắc Triều Tiên trong một cuộc thanh lọc giới lãnh đạo cấp cao mới nhất của Bình Nhưỡng. Đây là theo tin của một hãng thông tấn ở Nam Triều Tiên. Trích lời một nguồn tin giấu tên am hiểu về tình hình miền Bắc, hãng thông tấn Yonhap nói rằng phó thủ tướng Choi Yong-gon đã bị bộ đội xử bắn hành quyết hồi tháng 5 sau khi giới chức này bày tỏ bất mãn với các chính sách lâm nghiệp của lãnh tụ Kim Jong Un. Bộ Thống nhất ở Seoul không xác nhận chính sách này nhưng nói rằng ông Choi đã không xuất hiện trước công chúng trong khoảng 8 tháng qua. Cơ quan này nói thêm rằng chính phủ đang theo dõi sát xem chuyện gì có thể đã xảy ra với ông ấy. Ngược lại thì phía Bình Nhưỡng không có bình luận gì về số phận của ông Choi. 63 tuổi, người được bổ nhiệm vào chức phó thủ tướng mới có năm ngoái. Nếu tin này xác nhận thì đây là vụ hành quyết thứ hai của một giới chức cao cấp của Bắc Triều Tiên trong năm này. Các tin tức tình báo của Nam Triều Tiên hồi trước đây trong năm cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Hyun Yong-chon đã bị hành quyết bằng súng phòng không vì tội hình như là ngủ gục trong một sự kiện quân sự. Bắc Triều Tiên sau đó xác nhận ông Yong đã bị thay thế. Từ khi lên nắm quyền vào năm 2001, sau khi thân phụ ông qua đời, lãnh tụ Kim Jong Un đã cai trị một giai đoạn với những thay đổi lớn cho các chức vụ cao cấp nhất của chính phủ. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc ước tính hồi trước đây trong năm rằng lãnh tụ Kim Jong Un đã ra lệnh hành quyết 15 giới chức cao cấp trong năm nay để trừng phạt sự thách thức của họ đối với quyền lực của ông. Nội bộ thì như thế và đối ngoại thì bắt đầu gây hấn. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ là Bắc con lính của Bắc Triều Tiên nó gài mìn làm gia tăng căng thẳng, cái gài mìn ở khu phi quân sự đấy. Vụ Bắc Triều Tiên bị tố cáo gài mìn tấn công binh sĩ Hàn Quốc có phần chắc sẽ làm leo thang thêm căng thẳng giữa hai miền Nam Triều Tiên, theo nhận định của giới hữu trách và các chuyên gia. Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington cũng lên án vụ tấn công. Phát ngôn nhân phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương cho Bộ Ngoại giao là Katina Adam nhấn mạnh rằng, nguyên văn, một đội điều tra đặc biệt của Liên Hợp Quốc xác định rằng quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên đã vi phạm các điều khoản của Hiệp định Hưu Chiến bằng cách gài mìn bẫy dọc theo một tuyến tuần tra của phía Hàn Quốc. Hoa Kỳ cùng lên án hành động vi phạm Hiệp ước Hưu Chiến này. Các cựu tư lệnh của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng đồng thời lên tiếng chỉ trích Bình Nhưỡng. Cựu tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc từ năm 2006 đến 2008 là Burnwell Bell nói với đài VOA rằng vị trí gài mìn nằm trong vùng phi quân sự bên phía lãnh thổ của Hàn Quốc, đây là hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên trên vùng đất chủ quyền của Hàn Quốc. Ông Bell đề nghị quân đội Seoul và Washington nên bắn một thông điệp mạnh mẽ tới miền Bắc. Còn tướng James Thurman, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc từ năm 2001 đến 2003, kêu gọi cảnh giác trước Bình Nhưỡng, nhưng đồng thời cũng khuyến cáo chớ nên làm leo thang căng thẳng thêm nữa. Seoul đang tăng cường các chương trình phát thanh tuyên truyền của quân đội nhắm vào Bình Nhưỡng, một phần trong khuôn khổ các hành động trả đũa quốc gia Cộng sản phía Bắc. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Hàn Quốc cho tái tục một số chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng phát qua loa phóng thanh gần đường biên giới của đôi bên. Vụ tấn công bị cáo giác xảy ra giữa các căng thẳng dâng cao liên quan tới khả năng phòng thủ phi đạn của Bình Nhưỡng và các cuộc thao duyệt quân sự chung giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ. Các phân tích gia ở Seoul cho rằng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên có phần chắc sẽ leo thang là một điều khó tránh khỏi. Ông Yong Seok Yang, nghiên cứu gia cao cấp tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nói với đài VOA rằng đôi bên đang đối mặt với thời kỳ sẽ xảy ra căng thẳng không chỉ trên biển Hoàng Hải mà cả trên đường bộ dọc theo vùng phi quân sự. Một giới chức Hàn Quốc yêu cầu không nêu tên cho rằng khó tìm ra được dung lượng cho các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên khi mà phía Bắc đã đáp lại yêu cầu đàm phán của miền Nam bằng các hành động khiêu khích. Còn phía miền Nam thì Hàn Quốc tuyên bố kể từ cuối năm ngoái họ đã đề nghị đàm phán với Bắc Triều Tiên khoảng 20 lần, nhưng Bình Nhưỡng khước từ từng đề nghị một, cái lần nào cũng bị khước từ hết. Và đây phản ứng của Nam Hàn. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: binh sĩ Nam Hàn ở biên giới được lệnh nổ súng nếu quân Bắc Hàn gây hấn. Phát ngôn viên Kim Min Seok của Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết không chỉ tăng cường bảo vệ an ninh biên giới, quân đội miền Nam còn được chỉ thị nổ súng trả đũa ngay tức khắc nếu phía Bình Nhưỡng có hành động gây hấn. Ngoài ra, Seoul cũng mở lại chương trình phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa đặt ở các khu vực nằm sát biên giới Bắc Hàn. Chương trình này đã không được thực hiện trong hơn 10 năm qua vì Seoul muốn chứng tỏ thiện chí hòa giải dân tộc với miền Bắc. Hôm qua, Văn phòng Tổng thống Nam Hàn cũng phổ biến bản thông cáo lên án hành động của Bắc Hàn và đòi Bình Nhưỡng phải công khai xin lỗi về cái vụ gài mìn ở khu phi quân sự. Đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy Bắc Hàn nói gì về vụ này. Đã là phản mạnh hơn nữa lại dỡ bỏ ra ngoài. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Mỹ Hàn tập trận gần giới tuyến Liên Triều. Tình hình tiếp tục căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Hôm nay 12 tháng 8 2015, Hàn Quốc thông báo khởi sự đợt tập trận chung bắn đạn thật với Hoa Kỳ tại một khu vực cách đường giới tuyến Bắc Triều Tiên khoảng 30 km về phía nam. Cuộc tập trận nói trên được tiến hành tiếp theo biến cố mìn nổ tại khu vực giới tuyến làm hai quân nhân Hàn Quốc bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nhiều xe tăng, trọng pháo, trực thăng tấn công, phi cơ tiềm kích của anh tạc cơ tham gia đợt tập trận thường niên mang tên là Unchi Freedom với 4 cuộc thao diễn chính. Cuộc diễn tập đầu tiên diễn ra vào hôm nay, cuộc thứ tư dự kiến tổ chức vào cuối tháng. Người phát ngôn quân đội Hàn Quốc giải thích rằng hoạt động này sẽ chứng tỏ khả năng của chúng ta trả đũa mọi hành động khiêu khích, trong đó có các hành động xâm lược cháo trở như cuộc tấn công bằng mìn sát thương cá nhân vừa qua. Chính quyền Seoul cáo buộc binh sĩ Bắc Triều Tiên bí mật vượt biên giới đặt mìn sát thương. Hai quân nhân Hàn Quốc bị thương vì mìn hồi tuần trước tại khu vực phi quân sự rộng chừng 4 km dọc theo giới tuyến hiện hữu của Liên Triều. Sau biến cố này, Seoul cam kết sẽ buộc Bình Nhưỡng phải trả giá đắt và nối lại các cuộc chiến tuyên truyền bằng loa phóng thanh công suất lớn tại đường giới tuyến. Chính quyền Hàn Quốc cũng siết chặt an ninh tại khu vực này. và Bắc Triều Tiên chưa đáp trả lại các cáo buộc của Nam Triều Tiên. Bây giờ đến Anh Nhật phải tái khởi động lò phản ứng hạt nhân đầu tiên, đó là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Nằm cách thủ đô Tokyo 1.000 km về phía tây nam, nhà máy điện hạt nhân Sendai cho khởi động một trong hai lò sau khi đã tiến hành luyện tập trong nhiều ngày kịch bản đối phó với thảm họa giống như ở Fukushima. Đối với chính phủ Nhật Bản, ưu tiên hiện nay là phải bảo đảm an toàn trong việc tái khởi động lò phản ứng đầu tiên. Là từ Tokyo, thông tin đến Frederick Sachs là chờ tường trình nguyên văn như sao, tôi đọc nguyên văn. $100 triệu đã được đầu tư vào nhà máy điện Sendai để phòng ngừa tái diễn thảm họa Fukushima. Việc kích hoạt tâm lò đã được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý an toàn hạt nhân Nhật Bản. Được khai thác từ 31 năm nay, lò phản ứng này đã phải ngừng hoạt động vào tháng 5 2011, tức là 2 tháng sau khi xảy ra sự cố Fukushima. Trong khi đó, cơ quan quản lý an toàn hạt nhân Nhật Bản muốn bảo đảm chắc chắn là không tái diễn một thảm họa như Fukushima. Do vậy, nhà máy điện Sendai và các cơ sở khác hiện đã sẵn sàng cho tái khởi động các lò phản ứng, đã phải đề ra các biện pháp đối phó với trường hợp hệ thống làm mát lò phản ứng bị mất điện hoàn toàn và các tâm lò bị nóng chảy cùng một lúc, giống như tình huống đã xảy ra tại Fukushima. Trong bán kính 160 km xung quanh nhà máy điện Sendai có 5 núi lửa đang hoạt động. Cái này là nguy hiểm quá. 57% dân Nhật chống lại việc tái khởi động lò hạt nhân. Thế nhưng việc Nhật Bản phải nhập khẩu ồ ạt khí đốt và than cho các nhà máy nhiệt điện đã làm cán cân thương mại bị thâm hụt và làm tăng lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Bây giờ đến đàm phán TPP. Thì kỳ Hawaii vừa rồi là kẹt là vì Anh Nhật với Anh Mỹ chưa đồng ý với nhau về một vài vấn đề cuối cùng. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nhật Bản lo ngại đàm phán về TPP bị sa lầy. Theo Bộ trưởng Akira Amari, trong cuộc gặp ở Hawaii, các nhà đàm phán Hoa Kỳ đã bỏ lỡ cơ hội, không có được sự kiên trì vốn có. Do vậy, ông nhấn mạnh là các bên liên quan cần phải gặp lại nhau trong tháng này, bởi vì các nước có nguy cơ không thấy lợi ích gì và các cuộc thương lượng có nguy cơ bị sa lầy. Vẫn theo Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản, nếu các nước không thấy có lợi ích gì nữa thì sẽ phải đợi thêm một thời gian và lại phải huy động những nỗ lực đáng kể để các nước mới có lại được quyết tâm mạnh mẽ như trước, bởi vì quyết tâm của mỗi nước đạt được thỏa thuận là chìa khóa của sự thành công. Vòng đàm phán tại Hawaii hồi tháng 7 năm 2015 với sự tham gia của 650 nhà đàm phán đại diện cho 12 quốc gia được coi là cơ hội cuối cùng để đạt được thỏa thuận về TPP đúng thời hạn để Quốc hội Hoa Kỳ có thể phê chuẩn. Thế nhưng cuộc thương lượng đã thất bại và sau đó Hoa Kỳ đã có thái độ không rõ ràng trong việc định ra lịch trình đàm phán tiếp theo. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP hiện bao gồm Brunei, Canada, Chile, Hoa Kỳ, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nhật Bản, Úc, Peru, Singapore và Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc không được mời tham gia. Đối với Washington, Hiệp định TPP là một trong những yếu tố tái cân bằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương. Còn đối với Tokyo, đây là công cụ để thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản. Mặt khác, TPP cũng giúp kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này. Tôi nhắc lại, TPP cũng giúp kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này. Trong khi đó thì anh Tàu đối ngoại thì anh tiếp tục diễu qua bên ngoài, và đối nội thì anh tiếp tục bản thời gian. Bản tin ngày hôm nay, hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc gợi lại quá khứ đau thương, phô trương sức mạnh. Thế là bây giờ là đến cái tháng mà Nhật đầu hàng và chấm dứt chiến tranh thứ hai. Lúc đó Nhật đầu hàng là đầu hàng Mỹ, và đồng minh là đánh chấm dứt chiến tranh và đánh bại Đức Quốc xã, và Nhật là Trung Hoa Dân Quốc, chứ không phải tàu cộng đâu. Lúc đó anh chưa có là cái gì cả. Bây giờ anh kỷ niệm ngày chiến thắng, anh có chiến thắng, người khác chiến thắng, bây giờ anh nhận vơ, tức là chuyên môn trôm credit. Anh sẽ cộng sản nó giống nhau thế không biết nữa. Bản tin tiếp tục như này: trong những ngày này, Trung Quốc đang chuẩn bị kỷ niệm rầm rộ sự kiện 70 năm quân Nhật đầu hàng đồng minh, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Và câu hỏi đặt ra là tại sao chính quyền Trung Quốc khi quân Nhật đầu hàng còn chưa ra đời, giờ đây lại muốn làm rùm beng sự kiện lớn? Nhật báo Le Monde ra ngày 11 tháng 8 2015 có bài phân tích mang tiêu đề Bắc Kinh trộn lẫn đau thương của ngày hôm qua và phô trương sức mạnh hiện nay. Cái này là chuyên gia cộng sản, là chuyên gia nhập nhằng lẫn lộn đánh lận con én. Tác giả bài phân tích là Harold Thibault, thông tin viên của Le Monde tại Bắc Kinh, nhận thấy sự nhập nhằng trong các lễ kỷ niệm 70 năm Nhật đầu hàng đồng minh đang được Trung Quốc chuẩn bị tổ chức thể hiện rõ nét nhất trong hình biểu tượng sự kiện vừa được giới thiệu. Cộng sản luôn luôn đưa trưng biểu tượng. Biểu tượng là cái gì? Là một bức trường thành mang hình chữ V biểu trưng cho chiến thắng, được 5 con chim bổ câu nâng lên trời. Bắc Kinh diễn giải ý nghĩa rằng logo tượng trưng cho hòa bình, nhưng đồng thời cũng nói lên rằng, trong hoạt cáp nhé, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, dân tộc Trung Hoa bay tới một tương lai đại phục hưng. Dưới sự lãnh đạo của tỉnh như thế này, anh đâu phải bây giờ anh nhận vừa. Theo Le Monde, ý tưởng pha trộn nội dung ý nghĩa của dịp kỷ niệm như vậy bắt nguồn từ thượng tầng chính quyền, mà cụ thể là đích thân của ông Tập Cận Bình. Mục tiêu là cốt sao đặt lại Đảng Cộng sản Trung Quốc vào giữa chiến thắng của quân đồng minh, tán dương sự đóng góp vào hòa bình quốc tế trong quá khứ để khẳng định tính chính đáng vai trò của Đảng trong tương lai. Trước một cuộc họp Bộ Chính trị chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm sự kiện này, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố, ông tuyên bố nhận vờ rồi nhé, trong ngoài kép nhé, là xương sống của cuộc kháng chiến chống Nhật, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đóng vai trò chủ chốt trong thắng lợi của cuộc chiến tranh này. Là lúc đó là anh bị Stalin bắt phải chính phủ liên hiệp với Tưởng Chiến Thạch để kháng chiến chống Nhật, mà anh nhận vũ khí, nhưng mà anh để cho cái nhiệm vụ mà kháng chiến chống Nhật ấy, cho quân của Tưởng Chiến Thạch, anh nó cứ rút lui và anh củng cố cái chiến khu Di Lan của anh không thôi, anh để cho người ta chết thôi thay cho anh. Bây giờ anh gọi là anh là lực lượng chủ chốt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chuyên môn trộm về đi. Tác giả với dân nhận về quan điểm phải xem xét lại, vì khi đó đội quân của Cộng sản Trung Quốc còn quá yếu, làm sao mà có thể đóng vai trò chủ chốt để đánh bại quân Nhật. Về phía Trung Quốc, các trận đánh lớn đều do quân đội Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Chiến Thạch tham chiến đó, và chính việc sử dụng vũ khí lực nguyên tử của Mỹ là đòn quyết định khiến thế chiến Nhật Bản quỵ hẳn. Theo Le Monde, ngoài những chi tiết như vậy thì kỷ niệm thất bại của Nhật ngày hôm qua chính là dịp để Bắc Kinh phô trương sức mạnh của Trung Quốc ngày nay. Và vì anh chôn lên cho nên Mỹ không dự và yêu cầu Nam Triều Tiên cũng không dự, và chỉ có một số ít các nước, nguyên thủ các nước tham dự thôi. Nhưng mà tôi tiếp tục cái bài này rất là hay, để tố cáo cái anh chôn credit và cái ứng xử điển hình của bất cứ cộng sản nào. Tàu đó, Việt Cộng đó, nó chuyên môn sao chép vào tàu rồi. Giờ bây giờ anh tuyên truyền cái chiến thắng là phim ảnh và tung ra tài liệu hàng chục bộ phim tài liệu về chủ đề kháng chiến chống Nhật được chiếu liên tục khắp nơi trên truyền hình. Đỉnh điểm của sự kiện là ngày 30 tháng 9, một ngày lễ mới của Trung Quốc, sẽ diễn ra một lễ diễu binh hoành tráng cùng với màn phô trương vũ khí sức mạnh quân sự chưa từng có. Mục đích là kỷ niệm lập lờ đế đối với như vậy của Bắc Kinh đã khiến cho các lãnh đạo phương Tây lưỡng lự chấp nhận lời mời đến dự lễ, và chắc chỉ có Tổng thống Nga Putin sẽ nhận lời mời. Le Monde nhận xét như thế này trong ngoặc kép: đúng là không thể lập lại thực tế Trung Quốc là nạn nhân lớn của Thế chiến II, nhưng các lãnh đạo phương Tây muốn tránh không làm cái việc đánh bóng những đôi giày lính của Bắc Kinh, nhất là vào thời điểm mà những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông rồi những hành động bồi đắp đảo nhân tạo trong khu vực có tranh chấp chủ quyền đang làm dấy lên nhiều lo ngại. Tác giả bài viết khẳng định rằng các tội ác của quân Nhật trong Thế chiến II là điều không có gì phải phản cãi, nhưng Đảng độc nhất Trung Quốc ngày nay không có được vị trí cao hơn để mà rao giảng lịch sử và liệt kê tội ác của kẻ khác. Lịch sử Trung Quốc Cộng sản vẫn còn đó những sự kiện hàng triệu người chết trong kế hoạch đại nhảy vọt, trong cách mạng văn hóa điên rồ, hay trong vụ đàn áp đẫm máu của cuộc biểu tình Thiên An Môn. À đúng, anh kẻ tội Nhật, anh bắt Nhật xin lỗi, anh có xin lỗi dân tàu không? Và bây giờ anh lại còn bên tàu bây giờ nó có cái thất bất ngôn 7 điều không được nói, thì trong đó là cách mạng văn hóa bước tiến nhảy qua cái thiên an môn là trong trong thất đức ngôn hết, không được nói. Trong khi đây anh kể tội người khác mà anh không cho ai kể tội anh hết rồi. Đấy là tác phong của bất cứ thứ cộng sản sống sót nào. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Trung Quốc không khó chịu vì ít lãnh đạo thế giới đến dự lễ duyệt binh. Bây giờ cái lễ duyệt binh thì cái ngày mà kỷ niệm một chiến thắng Lão vậy, thì nhiều nước ra không cử nguyên thủ đến dự. Và anh bây giờ anh tuyên bố là anh không khó chịu. Nó diễu không thể tưởng tượng. Trung Quốc hôm 10 tháng 8 nói sẽ không thấy khó chịu nếu con số các nhà lãnh đạo thế giới đến xem cuộc duyệt binh quy mô lớn ở Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm chiến thắng Thế chiến thứ hai ít hơn dự kiến. Tờ Yonhap hấp dẫn nguồn tin chính thức của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã hồi đáp bài viết của hãng tin Kyodo của Nhật cho biết Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Nam Triều Tiên Park Yong-hee không tham dự buổi diễu hành quân sự vào ngày 3 tháng 9 tới do Bắc Kinh tổ chức. Tờ Kyodo trước đó dẫn lời các nguồn tin ngoại giao của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ đã chuyển lời tới Tổng thống Park rằng nếu bà đến tham dự cuộc diễu hành ở Bắc Kinh, điều đó sẽ khiến thế giới lầm tưởng Trung Quốc đã phá vỡ liên minh Mỹ-Hàn. Phát ngôn viên Min Kyung-wook của Nam Triều Tiên cho biết hiện chưa có quyết định về việc Tổng thống Park có đến dự khán buổi diễu hành hay không. Yonhap trích dẫn bài xã luận của Global Times nói rằng Global Times là hoàn cầu thời báo của Tàu Cộng đó. Trung Quốc mong có thêm nhiều các nhà lãnh đạo thế giới tới tham dự, nhưng cũng không quan trọng nếu có ít người đến hơn. Trung Quốc sẽ không cảm thấy khó chịu nếu có ít hơn dự kiến các nhà lãnh đạo thế giới tới dự, nhưng nếu có nhiều người tới, chúng ta có thể tưởng tượng là Tokyo sẽ cảm thấy đau lòng như thế nào. Trong khi đó, Ấn Độ cũng đang cân nhắc trong việc hồi đáp lời mời gửi các đại diện quân sự cấp cao đến tham dự diễu hành ở Bắc Kinh, một sự kiện được cho là làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề chủ quyền lãnh hải cũng như quá khứ chiến tranh. Ngoài các đại diện quân sự cấp cao, Bắc Kinh còn mời New Delhi phái 75 binh sĩ tham gia vào buổi diễu hành ở quảng trường Thiên An Môn, nơi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành cuộc đàn áp biểu tình đẫm máu vào năm 1989. Tờ India Today nói quan điểm của Bắc Kinh là từ mức độ đáp trả lời mời tham dự từ các nước, bao gồm Ấn Độ, sẽ cho thấy vị trí của họ trong căng thẳng Trung Nhật là như thế nào. Cả Bắc Kinh lẫn Tokyo đều chỉ trích nhau là từ mức độ đáp trả lời mời tham dự từ các nước bao gồm Ấn Độ sẽ cho thấy vị trí của họ trong căng thẳng là như thế nào. Cả Bắc Kinh lẫn Tokyo đều chỉ trích nhau là chính trị hóa sự kiện này. Bắc Kinh cho rằng nhiều nước phương Tây hay Nga đã tổ chức các sự kiện để đánh dấu ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, cho nên sẽ là không công bằng nếu Trung Quốc bị chỉ trích vì tổ chức cuộc diễu hành hiếm hoi có sự tham gia của các lực lượng nước ngoài nhân dịp này. Trong khi đó, Tokyo nói Trung Quốc đang lợi dụng dịp này để nhấn mạnh đến các tội ác chiến tranh, cả cố tạo ra mối liên hệ giữa vụ tranh chấp lãnh hải hiện nay với quá khứ quân phiệt Nhật. Trong Tokyo nói Trung Quốc đang lợi dụng này để nhấn mạnh đến các tội ác chiến tranh, cố tạo ra mối liên hệ giữa tranh chấp lãnh hải hiện nay với các quá khứ quân phiệt của Nhật Bản và làm bùng lên những mối quan ngại trong khu vực. Và kết luận là để xem là có bại những ngày nào đã nhận lời rồi. Hiện các tổng thống Nga, Mông Cổ, Ai Cập và Cộng hòa Séc đã chấp nhận lời mời tham dự của Bắc Kinh. Bây giờ anh ấy, từ mấy tuần này chúng ta thấy anh Nga và anh Tàu đang dãy dụa phá vây của Mỹ, bây giờ lại thêm một cái phá vây về kinh tế tài chính nữa. Tôi thấy này, cái phá vây này là desperate lắm rồi, là thà chết rồi. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho biết là Tàu Cộng phá giá đồng nhân dân tệ. Và BBC đặt câu hỏi là vì sao Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ? Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vào hôm thứ Ba xuống mức thấp nhất trong gần 3 năm qua, với mức giảm 1,9% PBOC, tức là tôi nghĩ là People's Bank of China, nói đây là bước đi trước nhằm hướng tới cải cách tiền tệ. Nhưng thời điểm phá giá khiến cho một số người cho rằng Trung Quốc đang nỗ lực hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu nước này. Hồi tháng 7, xuất khẩu bất ngờ giảm 8%, chiếm phần lớn trong nền kinh tế Trung Quốc. Gần đây, Bắc Kinh đã cố giữ cho đồng nhân dân tệ để người dân trong nước có thể mua hàng hóa nhiều hơn và các công ty ngoại Trung Quốc có thể đầu tư ra nước ngoài một cách dễ dàng hơn. Nay, việc thay đổi chính sách rất có thể sẽ đem đến những nguy cơ với các nhà đầu tư. Câu hỏi là liệu giờ là lúc nên bán hay nên giữ đồng nhân dân tệ? Nếu anh phá giá thì ta giữ tiền nhân dân tệ có khác gì giữ giấy, cho nên ta bán. Nếu bán thì là đồng tiền nhân dân anh khỏi phải phá giá, nó là càng xuống hơn nữa. Và dưới đây là bài chủ biên kinh tế của đài BBC là Robert Preston có một bài viết dài về vấn đề này. Có một số ý kiến tôi cho là chắc đáng, nhưng mà có một số tôi cũng không đồng ý. Các nhà đầu tư thế giới lúc này bị ám ảnh với chuyện khi nào Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ kết thúc kỷ nguyên áp mức lãi suất gần như bằng không trong lúc kinh tế Mỹ đã gần như trở lại bình thường. Thế nhưng có lẽ họ đang nhìn chỗ không đúng chỗ nếu xét tới việc điều gì có ảnh hưởng tới đồng vốn, dòng vốn và hoạt động kinh tế xuyên quốc gia. Bởi quyết định của PBOC, tức là ngân hàng tàu đó, phá giá đồng nhân dân tệ 1,9% sẽ có tác động toàn cầu cả trong thời gian ngắn, trung hạn và dài hạn. Tức là ngắn hạn là gì? Ngay lập tức, quyết định trên làm tăng tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào thời điểm nền kinh tế nước này đang tăng ở mức chậm nhất kể từ sau kia. Xin lỗi anh. Đồng ý là anh phá giá đồng tiền thì anh làm cho hàng hóa của anh ở ngoại quốc anh nó rẻ đi, người ta ham mua. Xin lỗi anh, cái này chỉ trong tình hình bình thường. Trong tình hình mà toàn thế giới người ta tẩy chay hàng tàu vì hàng dỗm, hàng giả và hàng có độc thì anh càng giảm giá, giá đồng tiền thì càng vỡ nợ mà rồi. Trên thực tế là Trung Quốc đang xuất tình trạng giảm phát sang Hoa Kỳ. Nói cách khác, với các nhà sản xuất và xuất khẩu Hoa Kỳ thì Bắc Kinh đã thắt chặt chính sách tiền tệ. Về trung hạn, Trung Quốc sẽ lại nêu quan ngại về chuyện cạnh tranh thương mại không công bằng, đúng không? Không ai nghi ngờ gì các công viên chạy đua trước tổng thống Hoa Kỳ, nhất là phía Đảng Cộng Hòa sẽ than phiền nhiều hơn về việc Trung Quốc nỗ lực tái xác lập thị phần xuất khẩu nhằm chặn mức ảnh hưởng của tình trạng đi xuống không thể tránh khỏi của nền kinh tế Trung Quốc. Tôi nhớ rằng thì gia đình ông Bush của Đảng Cộng Hòa đầu tư vào đất tàu rất nhiều. Ông Prescott Bush trở thành tỷ tỷ phú đô la, béo ở luôn với tổng về nước Mỹ nữa rồi. Về dài hạn, hiện chưa rõ việc phá giá tiền tệ có ảnh hưởng ra sao tới tham vọng của Trung Quốc trong việc muốn đưa đồng nhân dân tệ trở thành một loại tiền tệ dự trữ được hiểu theo định nghĩa của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Tôi nói rồi, bất cứ thế lực nào mà đụng vào đô la, đụng vào dầu lửa lại là trở thành ra đối thủ sống chết, mày sống tao chết của nước Mỹ. Các kinh tế gia IMF và quan chức tại các ngân hàng trung ương là những người có quyền điều chỉnh quy chế của các loại tiền tệ dự trữ, sẽ cân nhắc xem liệu việc mà ngân hàng trung ương như PBOC buộc phá giá hoặc đỉnh giá là tiền tệ có làm sai lệch đi hoạt động của thị trường tự do hay không. PBOC đang nói rằng việc làm đồng nhân dân tệ suy yếu là bước đi nhằm tiến tới việc có tỷ giá hối đoái được thị trường tự điều tiết mạnh mẽ hơn. Với những áp lực thị trường trong những tuần vừa qua, thực tế cho thấy những lỗ hổng cho nền kinh tế Trung Quốc đã ngày càng lộ rõ hơn. Tôi nghĩ rằng thì với cái trò này thì các cái thị trường, các đồng tiền của các nơi khác có thể bị ảnh hưởng, nhưng mà tôi nghĩ rằng Mỹ họ có biện pháp, nhưng mà tôi không tiện nói ra vào lúc nào rồi. Và chẳng nó trong hai ngày nó phá giá đồng tiền của nó hai lần kia. Bản tin ngày hôm nay của đài LFI, Trung Quốc ngày thứ hai liên tiếp phá giá đồng nhân dân tệ. Hôm nay ngày 12 tháng 8 2015, ngày thứ hai liên tiếp Trung Quốc tiếp tục thả nổi để tỷ giá trao đổi của đồng nhân dân tệ với đồng đô la Mỹ giảm mạnh. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã quyết định tỷ giá tham chiếu 6.333.06 nhân dân tệ ăn 1 đô la, so với mức hạ vừa hạ hôm trước là 6.2288 tệ đối đổi 1 đô la. Đây là đợt phá giá đồng tiền mạnh nhất kể từ năm 2005. Trong 2 ngày, ngân hàng Trung Quốc đã hạ giá 3.5% tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la của Mỹ. Quyết định phá giá kỷ lục đồng nội tệ lần này nhắm mục đích giúp giảm giá thành các sản phẩm xuất khẩu sản xuất tại Trung Quốc. Đó là ưu tiên của chính phủ Trung Quốc sau khi những chỉ số kinh tế của tháng 7 sụt giảm đáng báo động, xuất khẩu giảm 8,3% trong một đá, người ta tẩy chay giảm 8,3% trong một năm và giảm 12% đối với hàng xuất sang châu Âu, đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc. Đồng nhân dân tệ hạ giá sẽ giúp duy trì các công ty sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc vì trước chi phí sản xuất tăng cao nha. Thế là anh hạ giá thì chi phí sản xuất tăng lên là vì anh phải mua nguyên liệu ở nước ngoài bằng đô la. Chi phí sản xuất tăng cao, một số công ty đã cho chuyển nhà máy đến các nước trong khu vực Đông Nam Á, hoặc là tức là anh bị xuất huyết về FDI, tức là đầu tư ngoại quốc. Nhưng trái lại, việc hạ giá đồng tiền này sẽ làm cho các sản phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc trở nên đắt hơn, đúng là đó. Trong khi vốn dĩ sức mua của người dân trên thị trường nội địa đã giảm không đủ bù đắp cho thâm hụt xuất khẩu. Chết. Càng dễ dụ càng máu chết rồi. Bây giờ cái này đáng lẽ ở trong cái mục khi nói đến thông tin về Việt Nam, nhưng mà tôi đưa vào đây là vì nó dính líu đến cái sự sao chép nhòe nhợt của anh Việt Gian Cộng Sản đối với những gì bên Tàu nó làm. Bản tin ngày hôm qua của đài tiếng Hoa Kỳ: Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Việt Nam chịu tác động gì? Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đây phá giá nè. Rồi về tác động phá giá là đối Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhận định với Oga Việt ngữ. Phá giá gần 2% là một sự phá giá đáng kể. Trước đây hàng hóa Trung Quốc đã rất rẻ vì nhiều lý do, nhưng bây giờ Trung Quốc phá giá thì chắc chắn sẽ làm cho hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn khi xuất khẩu. Và vì vậy cho nên Trung Quốc sẽ có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu, và hàng hóa Trung Quốc sẽ có năng lực cạnh tranh cao hơn so với mặt hàng quen nước khác, đặc biệt là của Việt Nam. Đây là điều tôi sẽ thử đúng. Bây giờ anh Tàu, anh hạ giá, anh bán rẻ là đặt hàng bán thấp bán tháo, là hầu hết là anh Việt Cộng nuốt hàng độc, hàng dỏm, hàng giả thế giới tẩy chay. Nhưng mà anh Việt Cộng là anh cứ thế anh bắt dân nuốt vào, mà dân Việt Nam là ham rẻ, là cứ thế độc đâu chưa thấy, mình cứ rẻ là sơ mua cái đã, thế là nên là chết. Tại anh Lương Đăng Doanh thì anh nói một cách có rất là rẻ rặt, nhưng mà tôi cho rằng anh càng bản tin kế tiếp sẽ thấy rằng thì anh Việt Cộng sao chép rồi, anh Việt Cộng cũng lại hạ giá đồng tiền Việt nữa. Đó. Bây giờ tôi là cái bản tin này, tôi đem cái bản tin nữa của đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay: hạ giá tiền Việt theo Trung Quốc có tác dụng hai mặt, sao chép lại cũng ông Lê Đăng Doanh. Nhưng mà Lê Đăng Doanh ở cái bản tin này thì tôi đi vào chi tiết hơn cái bản tin kia, thì là dĩ nhiên là Việt Cộng nó sao chép của Tàu, thì nó, Tàu chết làm sao thì nó có khi nó chết lẹ hơn Tàu này kìa. Và ông Lê Đăng Doanh cho biết là ngân hàng nhà nước đã nới biên độ để tỷ giá thêm 1% nữa, và đó là biện pháp kịp thời năng động của ngân hàng nhà nước trước việc Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ 1,9%, và sáng nay họ lại phá giá tiếp 1,6% nữa. Biện pháp đó của Việt Nam là biện pháp cần thiết vì Việt Nam xuất và nhập khẩu đối với thị trường Trung Quốc là rất lớn, đặc biệt là nhập khẩu từ Trung Quốc. Cho nên chắc chắn việc phá giá đồng bạc Trung Quốc sẽ tác động mạnh đến cán cân thương mại của Việt Nam. Việc xuất khẩu của Việt Nam và thị trường Trung Quốc sẽ trở nên khó khăn hơn, bởi vì hàng hóa của Việt Nam sẽ đắt lên 4%, và điều này sẽ có tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam. Về nhập khẩu thì đồng tiền giá ra hàng giả là có cái nạn buôn lậu nữa. Việt Nam phải tăng cường chống buôn lậu mới có thể đối phó với làn sóng hàng hóa rẻ của Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Và cho cái việc là nhà nước Việt Cộng điều chỉnh cái giá đồng bạc thì về mặt thực tế nó cũng tương đương như việc phá giá đồng bạc thêm 1% nữa, nhưng mà đấy là biện pháp có tính chất linh hoạt và kịp thời của ngân hàng Việt Nam. Và ông Lê Đăng Doanh lưu ý rằng biện pháp này chắc chắn sẽ làm ta tăng thêm chi phí để trả nợ công. Tiền Việt Nam ngành xuất giá rồi cái tí tính ra tỷ giá thì là tăng thêm chi phí trả nợ công, vì nợ công của Việt Nam được trả bằng đô la. Và nếu như điều chỉnh tỷ giá và nới biên độ như thế này thì nợ công sẽ tăng thêm nữa. Và đài Eva đặt câu hỏi rằng thì ngoài cái việc điều chỉnh tỷ giá nơi biên độ chống buôn lậu thì Việt Nam có thể làm gì khác hơn nữa. Và ông nói rằng thì là ngoài cái việc điều chỉnh tỷ giá nới biên độ chống buôn lậu lại cần phải giảm các thủ tục phiền hà giảm chi phí về thời gian và tiền bạc và tăng cao cái năng lực cạnh tranh. Vì anh lấy nó hạ giá đồng tiền đấy, đó là phải cái khả năng cạnh tranh. Trước khi nó hạ giá đã vất vả trong cạnh tranh thì bây giờ lại càng vất vả thêm. Và Lê Đăng Quang cho rằng tôi nghĩ đây là một cuộc chiến sống còn và đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cơ quan nhà nước, của mỗi một viên chức cũng như là của tất cả các doanh nghiệp. Và ông Lê Đăng Quang tuyên bố xanh dần hơn nữa, rõ ràng là Trung Quốc đã bắt đầu khởi động một cuộc chiến tranh tiền tệ và chắc chắn thị trường tài chính thế giới sẽ có biến động và phản ứng không lường trước được. Và trong cái tình hình không lường trước được như thế thì anh Việt Cộng vì không nắm bắt được tình hình sẽ đối phó sản, và tôi đã nói rồi anh luôn luôn đối phó sản trong mọi trường hợp. Đến đây thì tôi xin dẫn viện dẫn luôn cả câu hỏi lẫn câu trả lời. Nam Nguyên của đài FPA hỏi rằng về ý kiến cho là Trung Quốc đang xuất khẩu lạm phát vào Hoa Kỳ và các nước khác, tiến sĩ nhận định gì? Lê Đăng Quang trả lời về việc Trung Quốc xuất khẩu lạm phát thì đấy là một cách nói, bởi vì Trung Quốc phá ra đồng bạc thì các đồng tiền khác cũng phải có điều chỉnh theo, chứ nếu không thì họ bị thiệt quá. Còn về thực chất thì Trung Quốc 6 tháng vừa qua đã có giảm lượng xuất khẩu tới 8,3%, cho nên Trung Quốc phải có biện pháp để duy trì xuất khẩu, nếu không thì họ sẽ mất công ăn việc làm, và nếu không có thì sản xuất trong nước của họ bị ngưng trệ, và đấy là điều mà Trung Quốc đang muốn tránh. Tức là anh Tàu anh vất vả lây sang Việt Cộng. Việt Cộng còn sao chết nha thằng Tàu, còn chết lây vì bố Tàu của chúng nó. Bây giờ là một cái tin nữa của đài RFI Pháp ngày hôm qua nói về cái kinh tế Tàu đang hụt hơi. Doanh nghiệp nước ngoài cảnh giác rằng kinh tế của Tàu Cộng nó đang hụt hơi vì nó cũng đang luống cuống lắm. Trái ngược với con số tăng trưởng kinh tế ổn định của chính quyền Bắc Kinh 7,5% trong quý 2025, nhiều doanh nghiệp lớn nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc đang đứng trước thực trạng hoạt động kinh doanh ít triển vọng. Chỉ số mua hàng công nghiệp PMI tháng 7 ở mức thấp nhất kể từ 2 năm nay, số liệu do Văn phòng Tư vấn Tài chính Market vừa công bố càng khẳng định thêm xu hướng hụt hơi của nền kinh tế thứ hai thế giới. Tình hình này buộc nhiều doanh nghiệp phải cảnh giác xem xét lại chiến lược đầu tư. Thì nói đến tình hình xe hơi, rồi tình hình ngành luyện kim và các sản phẩm thép, như thế là nền kinh tế của nước Tàu đang hụt hơi. Lo ngại nhất vẫn là các quốc gia xuất khẩu nguyên liệu trước viễn cảnh hụt hơi của nền kinh tế. Vốn tiêu thụ đến 51% lượng than toàn cầu, 50% quặng đồng, 11% dầu mỏ. Thiệt hại nặng nhất có thể là Brazil với 20% hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Tiếp đó là Nga, là Chile, là Argentina hay Úc và các quốc gia vùng vịnh. Nhu cầu từ Trung Quốc sụt giảm cũng sẽ kéo giá nguyên liệu xuống mạnh. Như vậy, gián tiếp có lợi cho các nước công nghiệp phát triển. Tuy nhiên, đối với các quốc gia như Hàn Quốc, Singapore hay New Zealand, mức sụt giá này không bù lại được thiệt hại do xuất khẩu giảm, bởi tỷ trọng hàng xuất khẩu sang Trung Quốc của các nước này vốn rất lớn. Thí dụ như Hàn Quốc là 10,1% GDP, Singapore là 16,7% GDP và New Zealand là 4,2% GDP. Xét trong tương quan này, ảnh hưởng của tình trạng hụt hơi của kinh tế Trung Quốc đối với khu vực đồng euro của Hoa Kỳ được đánh giá là không đáng kể, bởi xuất khẩu sang Hoa Lục chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ, tương đương là 1,5% và 0,7% GDP. Theo tính toán của cơ quan thống kê quốc gia Pháp INSEE, nếu nhu cầu nội địa của Trung Quốc sụt giảm đến 3% một năm thì GDP Pháp cũng chỉ bị kéo xuống 0,1%. Nhiều nhà quan sát ghi nhận xu thế kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại là chủ yếu gắn với sự thay đổi của mô hình kinh tế chuyên gia công xuất khẩu của nước này, đúng không? Chuyên môn gia công xuất khẩu. Bà Agatha Kraft, chuyên gia về Trung Quốc thuộc cơ quan tư vấn Hội đồng châu Âu, nhận xét rằng đã bắt đầu quá trình dịch chuyển quy mô lớn nhiều xí nghiệp từ Hoa Lục sang các quốc gia trong vùng có nhân công rẻ hơn như Việt Nam, đúng, nhân công tàu nó lão hóa rồi. Xu hướng này định đoán là sẽ còn tiếp tục, và tình hình này có thể có lợi cho cả cho khu vực Đông và Trung Âu. Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc đang có nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước giành giật những thị trường đang trỗi dậy, nơi các công ty ngoại quốc vốn đang đứng đầu lâu nay như là Apple, như là Samsung, là hai tập đoàn đứng đầu thế giới về iPhone, vừa bị đánh bật xuống hàng thứ 3 và thứ 4 trong quý 2 vừa qua, cho dù doanh số của Apple vẫn tăng tới hơn 85%. Theo kinh tế gia Mark Williams, văn phòng tư vấn kinh tế vĩ mô Capital Economics, nhìn chung trong thời gian mấy thập niên vừa qua, có đến 1/3 tổng lượng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã để là đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa quốc gia này với phần còn lại của thế giới đã thay đổi rất lớn, với sự sụt giảm mạnh của xây dựng và công nghiệp nặng, các khu vực vốn là trụ cột truyền thống của tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Là tôi thấy tôi đã nói trước rồi, kinh tế thị trường mà lại quyết định hướng sau chủ nghĩa thì trước sau cũng chết mà thôi. Và chết về kinh tế không cần phải ai đánh cả. Trong khi đó thì anh phải đàn áp rồi, anh ở trong nước là anh phải bàn tay sắt thôi. Bản tin ngày hôm nay của đài RFP: Bắc Kinh bịt miệng những luật sư mà bị luận là chuyên gây rối. Theo Tổ chức Ngân sách Quốc tế, có khoảng 220 nhà bảo vệ và đấu tranh vì nhân quyền bị triệu tập hay bị bắt giam tại Trung Quốc. Tờ Le Monde dưới tựa đề Bắc Kinh bịt miệng những luật sư gây rối đăng trong số hôm nay trích dẫn nhận định của một luật sư Trung Quốc cho biết đây là làn sóng chấn áp tồi tệ nhất đối với giới luật sư từ những năm 1980. Le Monde bắt đầu bằng trường hợp của Cai Quynh, Cai Yên, một người quen bị các nhân viên nhà nước triệu tập vì vị luật sư này thường xuyên xử lý những hồ sơ nhạy cảm. Ông đã từng đề cập tới trường hợp cán bộ của tỉnh Hồ Nam nơi ông sinh sống bị tra tấn để thú nhận những hành vi tham nhũng. Cai Yên cũng vậy, ông thường xuyên bị tra tấn. Rồi thì tôi xin vắn tắt về trường hợp Cai Yên này. Cuối cùng là bị tra tấn vì làm việc ít nhất cộng sản bên Tàu với như bên ta giống hệt như nhau. Và cuối cùng thì sau quấy nhiễu mà bắt bỏ tra tấn rồi thì yêu cầu là hai việc. Thứ nhất là không được đăng tin gì trên các mạng xã hội về hai luật sư Vương Vũ và Chu Thế Phong thuộc văn phòng luật Phong Thụy ở Bắc Kinh. Cả hai bị cảnh sát bắt ngày 10 tháng 7 vì bào chữa cho một trợ lý người Trung Quốc là Trương Mạc của tạp chí Đức Die Zeit vì cô đã đưa tin về phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông. Thứ hai là không được tiếp tục theo dõi trường hợp một người bạn luật sư khác, Li Heping, người đã bảo vệ các thành viên của giáo hội thầm lặng hay công dân bị chiếm đất đai. Nhà bảo vệ nhân quyền này cũng bật vô âm tín từ khi bị bắt ngày 10 tháng 7 vừa qua. Anh trai của Li Heping là một luật sư dân sự không dính líu tới các vụ việc nhạy cảm trên, cũng bỗng nhiên bị bắt ngày 1 tháng 8. Rồi quấy nhiễu là luật sư Trang Biao hiện đang sống tại Massachusetts, ông ấy cũng nhận xét rằng không có gì ngạc nhiên là các luật sư bị bủa lưới vì họ nằm trong những thành phần hoạt động tích cực nhất. Tôi lướt qua cái bản này vì bản tin này khá dài và giới hạn thời gian của tôi đã gần hết rồi. Trong nước thì nó tiếp tục bàn tay sắt, và bên ngoài thì nó tiếp tục diễu võ gì ngoài. Ngày hôm qua bản tin của RFP: Trung Quốc tập trận bắn đặt thật trên Biển Đông và đất liền. Nhân dân Nhật Báo cho biết quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật và huấn luyện trên biển tại Biển Đông bắt đầu từ hôm nay thứ 3 11 tháng 8 đến thứ 6 14 tháng 8. Cục Hải sự Trung Quốc ra lệnh trong thời gian đó không tàu thuyền nào được đi vào vùng biển này. Và cuộc tập trận này huy động trên 140.000 quân mang tên là Hành động Hỗn hợp 2015D, được tiến hành tại quân khu Thành Đô. Là đợt đầu tiên những đợt tập trận quân Thành Đô là cái nơi mà Việt Nam Cộng sản đi bắn nước. Thế là trên bộ ra lên trên biển. AP nhắc lại mới đây Bắc Kinh đã cho tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông, nơi Trung Quốc tranh chấp chủ quyền với 5 nước khác và ồ ạt cho xây dựng các đảo nhân tạo có thể sử dụng làm các đơn vị quân sự và tiền tiêu. Tháng trước Trung Quốc cũng tiếp tục tấn công vào một tòa nhà mô phỏng theo dinh Tổng thống Đài Loan, đảo quốc mà Bắc Kinh cho là một phần lãnh thổ của mình, và không loại trừ việc sáp nhập bằng vũ lực. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phản ứng, nhưng phát ngôn viên quân sự Trung Quốc phủ nhận ý đồ và nói rằng cuộc tập trận không nhắm vào một mục tiêu đặc biệt nào. Và thêm một cái hành động đúng là xuân thu chiến của cánh tàu này. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói: Tàu hải giám Trung Quốc thả neo cạnh tiền đồn của Philippines ở Biển Đông. Đây là một ông dân biểu Philippines, ông tố cáo rằng Nhưng nguồn tin tình báo cho ông biết là ông này là ông Francisco Acedillo, một chiếc tàu hải giám của tàu cộng đang ở trong vùng biển rất gần một chiến hạm cũ kỹ hư nát thời Thế chiến thứ hai mà liên viên mang tới thả tại bãi cảng Second Thomas, tức là cái Scarborough đó. Khoảng 10 binh sĩ Philippines chống trú đóng trên chiến hạm Sierra Madre, nơi được dùng như một tiền đồn của quân đội Philippines từ năm 1999 tại bãi cạn mà họ gọi là Ayungjin. Ông Acedillo nói rằng chiếc tàu của Trung Quốc đã thả neo cách đây hơn một tháng và chưa rõ tại sao vẫn còn ở đó cho đến giờ phút này. Nó cứ cắm neo gì đó. Đại vương đã liên lạc với một số giới chức quân đội Philippines để tìm cách xác nhận thông tin của dân biểu Acedillo, nhưng tất cả đều từ chối bình luận. Giáo sư Carter của Đại học New South Wales ở Australia cho rằng việc neo đậu một chiếc tàu tuần duyên gần tiền đồn của Philippines có thể nằm trong mưu toan của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền và ngăn chặn những chuyến tàu chở tiếp liệu tới chiến hạm Sierra Madre. Nhưng ông cảnh cáo Trung Quốc phải cẩn thận. Giáo sư Carter nói thêm rằng Trung Quốc có thể sẽ không làm gì khác hơn, nhưng việc neo đậu một chiếc tàu gần bãi cạn này vẫn gây sức ép lên Philippines bởi vì giới hữu trách Manila không thể nào biết được Trung Quốc sắp sửa làm gì. Và bây giờ sang đến Việt Nam, sau khi cho Phùng Quang Thanh chết đi sống lại rồi giả giả thật thật, bây giờ anh Tàu, anh tướng Tàu sang gặp anh Phùng Quang Thanh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói, ông Phùng Quang Thanh tiếp tướng Trung Quốc là Phó Tổng Tham mưu trưởng Thượng tướng Tôn Kiến Quốc. Sau khi quan chức hai nước tiến hành cuộc đối thoại chiến lược của quốc phòng, ông Tôn là quan chức nước ngoài đầu tiên được cho là gặp mặt ông Thanh sau khi nhà lãnh đạo quân sự của Việt Nam trở về nước sau khi chữa bệnh ở Pháp giữa cơn bão về các tin đồn. Các bức ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy ông Thanh tươi cười đón tiếp Phó Tổng Tham mưu trưởng Trung Quốc, và thay vì bắt tay theo kiểu thường thì thường thấy thì hai bàn tay của ông Thanh và ông Tôn siết chặt lấy nhau, thu hút nhiều bình luận trên các trang mạng ở hải ngoại về mức độ thân thiết của đôi bên. Trước đó trong cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 5 giữa hai nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam được trích lời nói rằng cuộc họp nhằm tạo sự tin cậy chiến lược, thu hẹp bất đồng, phát huy điểm tương đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước. Trong khi đó thì Tân Hoa Xã trích lời ông Tôn, trưởng đoàn Trung Quốc, nói tại cuộc đối thoại rằng Bắc Kinh và Hà Nội nên củng cố tình đoàn kết, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ quân sự song phương. Nhưng mà nhà ngoại giao của Việt Cộng là ông Dương Danh Di, thì ông nói này, hai anh đều giữ miếng với nhau và hai anh đều dở trò với nhau cả thôi, nên không có gì thực chất cả, mâu thuẫn giữa hai bên làm sao mà giải quyết được. Chẳng qua là trước tình hình thế giới phản ứng với Trung Quốc như vậy nên Trung Quốc buộc họ phải tỏ ra là họ cũng biết điều, họ cũng hòa bình thế nào thế kia thôi. Chứ đồ của họ là muốn bá chiếm Biển Đông, chiếm hết Biển Đông và của các nước có liên quan nữa, làm sao mà yên ổn được đó. Tóm lại là anh Hùng Quang Thanh đã xuất hiện một cách bình thường để coi như là cải chính tất cả các tiền đồn. Đưa tin về cuộc đối thoại quốc phòng này, báo chí Trung Quốc nhấn mạnh tới những thỏa thuận mà Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt được trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 4 vừa qua, coi đó là kim chỉ nam cho bất kỳ các cuộc họp bàn sau này. Khi ấy, ông Trọng và ông Tập đã đi sâu trao đổi thẳng thắn và đạt được nhận thức chung quan trọng sâu rộng về quan hệ song phương. Ngoài ra, hai quan chức Việt Trung cũng chứng kiến nhiều lễ ký kết các thỏa thuận, trong đó có kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020, hay việc hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Tức là cái tin này thì củng cố cái tin mà tôi nói rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó luôn luôn giữ cái trung bình điểm giữa Mỹ và Tàu, và nó Nguyễn Phú Trọng là sang Mỹ là để vận động rằng thì vào TPP thì vào, nhưng mà đừng có dụ vào chuồng rồi thì bóp cổ bằng cách thay đổi chế độ. Bây giờ được cái lời là không thay đổi chế độ ra thì về lại tiếp tục bắt tay hòa hoãn với anh Tàu à. Và càng như thế thì càng lộ ra là cái sự lệ thuộc của anh Việt Nam Cộng sản đối với anh bố Tàu của anh như thế nào không có hề thay đổi. Với cuộc cách mạng tin học trên toàn thế giới này không có gì giấu giếm được, và anh tiếp tục là một bộ phận của nước Tàu như thế nào thì thông tin tuần này thấy cho ta thấy rõ. Dân Làm Báo tiết lộ rằng Cộng sản Việt Nam sắp ký thỏa ước giao bản dốc cho tàu để cùng khai thác. Giữa lúc dư luận đang sôi sục trước thông tin xây tượng đài nghìn tỷ ở Sơn La, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã âm thầm đàm phán với Trung Cộng về việc ký kết hiệp định cùng khai thác thác bản dốc thuộc chủ quyền Việt Nam. Một cái cơ sở thuộc chủ quyền của mình và đi ký với thằng tàu là cùng khai thác, thì có phải là bán cho nó mà nó nói cái chữ cùng khai thác cho nó có tính cách che đậy thôi. Vòng đàm phán lần thứ tư kéo dài trong 5 ngày từ mùng 2 đến 6 tháng 8, phía Cộng sản Việt Nam được nói là đã thống nhất đối với các điều khoản của hiệp định. Giờ thông tấn xã Việt Nam viết nguyên văn như thế này nhá: vòng đàm phán diễn ra trong không khí hữu nghị thẳng thắn và cầu thị, hai bên đã tập trung trao đổi về các nội dung còn tồn đọng và đã đi đến thống nhất đối với tất cả các điều khoản trong hiệp định. Và cái kẻ giấu tên cái anh mà đi ký đấy, nhưng mà dân là báo tiết lộ rằng nhân vật đi ký ra là Trần Duy Hải. Kết thúc cuộc họp báo, cuộc họp còn hai bên đã ký vào biên bản kết quả đàm phán dự định hiệp định cùng khai thác bản dốc sẽ được Cộng sản Việt Nam ký kết trong lần đàm phán sắp tới. Và dân làm báo cho rằng tất cả những ký kết này chỉ là hợp thức hóa việc bán nước mà thôi, và cho rằng đây cũng là một phần của món nợ thành đô năm 1990 trong các chuỗi âm mưu thôn tính sáp nhập Việt Nam và Trung Quốc. Hợp tác và cùng khai thác chỉ là một lối nói lừa bịp mị dân. Cứ với cái miền mai này, cứ với cái đài không chừng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ đòi Cộng sản ra cùng khai thác cái Lăng Ba Đình, vì dù sao Trung Cộng có đầy đủ tài liệu để chứng minh Hồ Chí Minh trước thiếu tá Hồ Quang là một người tạo. Và sau khi cùng khai thác thì phía Trung Cộng đặt tên thác nước là Đức Thiên, hàng năm đón hàng triệu du khách đến thăm. Các hiệp định bán nước được thực hiện một cách giáo diết dưới thời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu. Hậu quả là Việt Nam đã mất hàng chục ngàn km vuông diện tích lãnh hải thành lãnh thổ vào tay Trung Cộng. Trước sự chỉ trích dữ dội của dư luận, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Vũ Dũng từng lên tiếng bạo biện cho hành động bán nước rằng, nguyên văn nhé: không có chuyện Việt Nam mất thác bản dốc. Tôi cho rằng có người thiếu thông tin, nhưng cũng có người cố tình bôi nhọ chúng ta. Cùng khai thác rồi cái gì nữa? Của mình thì mình khai thác, tại sao để cho nó cùng khai thác? Và bảng đỏ của dân làm báo nêu ra rằng vấn đề biên giới thì Việt Nam quốc ra nhà chật bản sự thật phát hành năm 1979 có biết rồi này. Thế là từ các anh khai ra thì chúng tôi cũng chả có xuyên tạc hay là bôi nhọ gì cả. Nguyên văn đây này: đây là tự anh tố cáo anh tàu cái năm mà anh phản tàu theo Liên Xô. Anh ấy viết thế này: tại khu vực mốc 53 xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, trên sông Quy Thuận có thác bản dốc từ lâu là của Việt Nam, và chính quyền Bắc Kinh cũng đã công nhận sự thật đó. Ngày 20 tháng 2 năm 1970, phía Trung Quốc đã huy động trên 2.000 người, kể cả lực lượng vũ trang, lập thành hàng rào bố phòng dày đặc bao quanh toàn bộ khu vực thác bản dốc thuộc lãnh thổ Việt Nam, cho công nhân cấp tốc xây dựng một đập kiên cố bằng bê tông cốt sắt ngang qua nhánh sông biên giới. Làm việc đã rồi, xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên sông và ở cồn Pò Phong, và ngang nhiên nhận cồn này là của Trung Quốc. Năm 1955-1956, Việt Nam đã nhờ Trung Quốc in lại bản đồ nước Việt Nam tỷ lệ 1:100,000. Lợi dụng lòng tin của Việt Nam, họ đã sửa ký hiệu một số đoạn đường biên giới dịch về phía Việt Nam, biến vùng đất của Việt Nam thành đất Trung Quốc. Ví dụ, họ đã sửa ký hiệu ở khu vực thác bản dốc mốc 53 thuộc tỉnh Cao Bằng, nơi họ định chiếm một phần thác bản dốc của Việt Nam, và cồn Pò Thòng. Đấy, tài liệu của anh năm trước anh tố cáo như thế, bây giờ anh lại cùng khai thác. Trong khi nó lộ cái bản chất là một bộ phận của nước Cộng thế, thì tôi thấy rằng Mỹ tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục và là tiếp tục những cái giao lưu mà đã tính toán với nhau từ lâu. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay của đài RFI: quân hạm hiện đại Mỹ ghé cảng Việt Nam hoạt động nhân đạo. Là nói về cái quân hạm tàu vận tải cao tốc Milinoket của Hải quân Mỹ. Theo ghi nhận của báo mạng Nhật Bản, Việt Nam là một trong 7 nước được Mỹ mời góp phần vào chương trình đối tác Thái Bình Dương. Năm nay ngoài Việt Nam, chương trình cũng đã diễn ra ở Philippines, và sẽ được tổ chức ở các đảo quốc Fiji, Papua New Guinea, Kiribati, Micronesia và quần đảo Solomon. Và hình ảnh của tàu này ghé Đà Nẵng và cùng với tàu bệnh viện Mercy, và tàu bệnh viện Mercy thì đã từng đến Việt Nam trước đây. Lần này Hải quân Mỹ lần đầu tiên cho tàu vận tải cao tốc Millinocket tham gia chữa và khám bệnh và ghi nhận rằng đối tác Thái Bình Dương không phải là TPP nha, đối tác Thái Bình Dương là một sáng kiến của Hải quân Mỹ phối hợp với các quốc gia khác và các tổ chức phi chính phủ để hình thành ra một lực lượng hỗn hợp hàng năm ghé một số nước nhất định để tổ chức các hoạt động nhân đạo cũng như hoạt động nhằm thúc đẩy năng lực ứng phó thiên tai thảm họa tự nhiên của các nước. Chương trình đối tác Thái Bình Dương năm 2015 này bao gồm một lực lượng đến từ Pháp, Úc, New Zealand, Nhật, Hàn và Timor-Leste. Cũng là vì cái đài này thì bản tin ngày 12 tháng 8 của Đài Tiếng Hoa Kỳ cũng lại thêm rằng ngoài cái tàu Millinocket còn cái tàu Mercy, chứ tàu Mercy là tàu chuyên môn dùng vào là công tác hỗ trợ nhân đạo và có phòng mổ, có tới 1.000 giường bệnh, 12 phòng mổ này kia, thì cùng đến với tàu Millinocket. Trong khi là nó vận động được Mỹ nhẹ tay với nó về vấn đề nhân quyền thì nó bắt đầu nó nặng tay về vấn đề đàn áp các tôn giáo, và nó mạnh tay là nó lại tiếp tục tụng kinh các đảng độc quyền độc đảng như thường. Và bản tin của Đài Á Châu Tương ngày 11 tháng 8 có tựa đề là Đảng Liên Dân không đa nguyên chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội lần thứ 10 Hội Nhà báo Việt Nam ở Hà Nội hôm 9 tháng 2015 là không có đa nguyên chính trị gì cả. Và cho rằng thì phải cảnh cáo báo chí là phải tỉnh táo trước thông tin lợi dụng dân chủ đòi đa nguyên đa đảng, lợi dụng chống tham nhũng để bôi xấu chế độ và chia rẽ nội bộ. Và câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ cải cách bằng cách nào khi tiếp tục không chấp nhận đa nguyên chính trị? Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đưa ra ít ngày sau khi ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, xác định Mỹ không tìm cách thay đổi thể chế chính trị Việt Nam. Đại sứ Ted Osius đã tuyên bố như vừa nêu trong cuộc họp báo vào cuối tháng 7 Hà Nội. Theo lời ông đại sứ, chính sách của Mỹ là tôn trọng sự khác biệt trong hệ thống chính trị của các quốc gia khác. Cách duy nhất để có thể tăng cường lòng tin giữa hai nước là phải nói rõ sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với hệ thống chính trị khác biệt. Và nhà tranh đấu ở trong nước là Phạm Chí Dũng thì cho rằng những cái lời vuốt ve của đại sứ Mỹ là lên dây cót, trong Nam gọi là lên dây thèo, ngoài Bắc gọi là lên dây cót cho chế độ chính trị ở Việt Nam. Và như vậy họ có thể đương nhiên nghĩ rằng Mỹ chấp nhận triết lý chính trị của họ. Điều đó cũng lên dây cót trong Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lại không thể có đa nguyên đa đảng ở Việt Nam. Còn theo tiến sĩ Nguyễn Nga, viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, tổ chức tư nhân duy nhất về nghiên cứu chính trị ở Việt Nam nhưng đã giải thể sau đó vì mất tính độc lập, thì nguyên nhân của tình trạng bê bết vì tham nhũng, vì kinh tế ách tắc là vì nhà nước không chấp nhận đa nguyên chính trị. Và vì những cái thái độ của nước Mỹ như thế cho nên có nhiều người cho rằng cải cách chính trị ở Việt Nam là chuyện viển vông. Nhưng mà bản tin thì nhắc lại rằng cái việc mà đi vào quỹ đạo của Mỹ thì là về phương diện kinh tế. Khi mà muốn được Mỹ coi là một nền kinh tế thị trường trọn vẹn thì anh phải có một cái lợi tức trung bình GDP đến mức độ nào đó. Và Đài Á Châu Tự Do cho rằng cái mức thu nhập trung bình là một cái bẫy thu nhập trung bình. Và khi mà anh đến cái mức thu nhập trung bình mà anh không mở rộng tự do dân chủ thì kinh tế của anh khựng lại và không còn động lực phát triển nữa. Và bản tin tiếp tục bình luận rằng trong khoảng thời gian trước chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ, hệ thống tuyên giáo Trung ương Đảng cũng liên tục cảnh báo về diễn biến hòa bình, về điều gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ngay lúc đó nhiều nhà phân tích đã cho rằng thật là viễn mơ khi trung đội Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận cải cách chính trị quan trọng chỉ sau một chuyến đi dù là đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ. sự quyến rũ từ các hiệp định thương mại tự do như với Liên minh châu Âu hoặc hiệp định đối tác xuyên thái bình dương TPP với Hoa Kỳ và các đối tác khác luôn gây sự trăn trở cho Đảng và nhà nước Việt Nam. Đúng, nó sợ lắm, nó vào thì nó sợ là tự nhiên biết. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cải cách chính trị, thực hiện dân chủ nhân quyền mà vẫn giữ được vị thế độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam? Đây là câu hỏi khó có câu trả lời hoàn hảo. Tôi biết rằng chúng ta đều biết câu trả lời rồi, nhưng mà nói ra thì vẽ đường cho hiệu chạy cho tôi không nói. Và cũng về cái chuyện này thì vào TPP mà lại không có nghiệp là lao động tự do thì Dân Làm Báo bình luận rằng người tranh đấu cho lao động tự do Việt Nam là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương vẫn bị ở tù với bản án rất nặng. Thì anh muốn gia nhập TPP nhưng mà chưa thả tù chính trị này thì ai mà tin được. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị công an giam chạy, à bây giờ Nguyễn Hoàng Quốc Hùng sau khi mà đã Nguyễn Phú Trọng được đối Mỹ đối xử tử tế như thế rồi thì nó chuyển trại Nguyễn Quốc Hùng, mà nó chuyển trại như là nó đem người ta đi bỏ tù một nơi khác mà rồi. Công an trại giam Xuyên Mộc xông thẳng vào tận buồng giam Nguyễn Quốc Hùng, mang còng sắt đàn áp với nhiều cảnh sát cơ động, chó săn, dùi cui, bình xịt hơi cay để chuyển trại Hùng qua một trại khác. Đây là cuộc đàn áp chứ không phải là chuyển trại bình thường như những tù nhân khác. Và sau khi loan tin như thế thì Dân Làm Báo đặt câu hỏi ra anh chấp nhận, anh chấp nhận đi vào kinh tế thị trường mai lịch công nhận công đoàn độc lập cho chính các công nhân bầu ra để bảo vệ quyền lợi cho người lao động hay không? Và trong tình hình thực tế hiện nay thì tiến trình đàm phán TPP chưa kết thúc, nhưng đời sống của công nhân hiện còn khắc nghiệt hơn trước đây do giới chủ và chính quyền cấu kết chèn ép kiềm tỏa gắt cao hơn rất nhiều, nhằm để cho ra đời công đoàn độc lập giả hiệu. À bây giờ là công giả hiệu nhé. Từ những mưu mô cho ra đời công đoàn độc lập giả hiệu, giới chủ phối hợp cùng chính quyền để thuê mướn những kẻ côn đồ giả dạng len lỏi vào tận công xưởng, làm đủ trò để gài bẫy công nhân như tạo lãnh công, đình công giả, nếu công nhân nào không sáng suốt đứng ra lên ăn theo thì bị sập bẫy. Chắc chắn là những công nhân đó sẽ bị đuổi việc, hoặc khi ra khỏi cổng công ty sẽ bị những côn đồ lạ mặt đánh đập, và nếu bị nhẹ hơn thì bị hạ mức lương. Đời sống công nhân đang trong giai đoạn bị khủng hoảng bởi những thế lực ngầm. Nếu chính phủ Việt Nam chấp nhận cho thành lập công đoàn độc lập tự do thì điều trước tiên phải chấp nhận cho những người hoạt động công đoàn mở văn phòng công khai và được sự chấp thuận của chính quyền cho phép hoạt động, đó là câu hỏi và những yêu cầu của lao động Việt tại Việt Nam trong việc gặp gỡ với ông trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Tom Malinowski vào tối ngày 5 tháng 8 2015 tại nhà riêng của bà tổng lãnh sự Rena Bitter. Tình hình hiện tại và hướng đến TPP, nếu Việt Nam chấp thuận cho thành lập công đoàn độc lập tự do thì phải cải thiện tốt hơn cho đời sống công nhân, trả tự do cho hai nhà hoạt động công đoàn là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương còn đang bị giam giữ. Nhưng tất cả đều ngược lại như mong muốn. Vào ngày 31 tháng 7 2015, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị công an tại trại giam Xuân Mộc vào tận vùng giam, mang còng sắt đàn áp với nhiều cảnh sát cơ động, chó săn, dùi cui, bình xịt hơi cay để chuyển trại Hùng qua một trại khác. Đây là cuộc đàn áp chứ không phải là chuyển trại bình thường như những tù nhân khác. Trong khi đó, những người gọi là cấp tiến về cái dấu hỏi trong chính phủ muốn sớm có được quy chế gia nhập vào TPP thì lại có những thế lực trong đảng lại muốn tạo nên những hình ảnh xấu cho thế này. Xin lỗi là nó bịp Mỹ bằng cái luật rừng của nó. Tôi cảnh cáo rằng anh nói gì thì nói. Anh muốn vào TPP thì anh phải có một cái lợi nhuận trung bình GDP như người ta, và anh khai báo là anh đã có rồi, thì anh phải mở rộng tự do dân chủ. Tôi đã từ 5-7 năm trước, các cơ quan nghiên cứu ở hải ngoại này đã nghiên cứu ra cái chỉ số Gini là cái chỉ số về khoảng cách giàu nghèo khi anh đi vào kinh tế thị trường. Đến một cái mức độ nào đó, khi có lợi GDP bình trung bình của toàn quốc đã lên mức nào đó mà cái khoảng cách giàu nghèo của anh nó quá xa thì nó tạo nên cái khoảng cách giàu nghèo, và khoảng cách giàu nghèo cùng với các yếu tố khác là về nhân quyền, về minh bạch, về sự tha, về sự tham nhũng thối nát và luật lệ không phân minh. Ba cái thứ đó nó tạo nên những cái chỉ số về cái revolting index là chỉ số nổi loạn. Và theo nghiên cứu của về chỉ số nổi loạn của tờ New York Times từ 4-5 năm trước, lúc mà cách mạng Hoa Nhài mới lại một số nào đã xảy ra, thì anh Việt Nam Cộng sản còn đứng thứ 10 và anh Tunisia còn đứng thứ 13, thì anh tiếp tục gian lận thì anh không tránh khỏi được quần chúng đứng lên revolting, nổi loạn. Và bây giờ anh tiếp tục là sau khi anh vận động được Mỹ vận với hàng 500.000 đô la trong năm 2014 với CSIS để anh được Mỹ nương tay cho anh về vấn đề tiêu chuẩn nhân quyền để vào TPP, để anh tiếp tục như cũ. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Việt Nam bây giờ đó trích trong báo Giao thông Việt Nam, tức là báo lề phải anh đó, là anh cũng chống tham nhũng mà anh chỉ bắt những cái ruồi ở những cái hạ cấp dưới thôi. Anh bắt 4 lãnh đạo thị xã phường gây thất thoát 30 tỷ đồng. Báo Giao thông lập cho biết là lập hàng chục hồ sơ khống trong giải phóng mặt bằng các dự án, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng. Nhiều cán bộ bị bắt, là 4 cán bộ về tội cố ý làm trái, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước. Các tôi bị bắt là Lê Anh Đức, cán bộ hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh; Lê Hữu Diện, chủ tịch ban nhân dân phường Kỳ Long thị xã Kỳ Anh; Nguyễn Huy Tường, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Kỳ Anh cũ và nay là thị xã Kỳ Anh, hiện là cán bộ chuyên trách xử lý các vấn đề tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh; và Lê Quang Hà, phó bí thư đảng ủy phường Kỳ Long thị xã. Vâng, cấp dưới không ạ? Trả lời phóng viên báo Giao thông, đại tá Phạm Văn An, trưởng phòng PC46 công an Hà Tĩnh cho biết, ông Nguyễn Văn Bổng, trưởng ban chuyên trách xử lý các vấn đề tồn đọng tại thị xã Kỳ Anh, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh cũng có liên quan. Tuy nhiên hiện ông Bổng chưa có bị bắt. Được biết trong quá trình lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn huyện Kỳ Anh cũ qua các xã phường Kỳ Lâm, Kỳ Lợi, Kỳ Liên và Kỳ Vương, các đối tượng Nguyễn Huy Tường, Lê Anh Đức đã cấu kết với Lê Hữu Diện, Lê Quang Hà làm trái các quy định của nhà nước, lập hạ đẩy bị ở đâu cũng thế thôi, mình anh thắng nào không phải phe đảng thì bị sợ thôi, lập hàng chục hồ bộ hồ sơ khống để người dân địa phương nhận tiền đền bù gần 30 tỷ đồng. Đấy là bắt tham nhũng. Giờ thì nó không bắt tham nhũng thì nó điều hành một xã hội luật rừng và luật pháp của nó tùy tiện xử lý, và dân cũng tùy tiện xử lý với dân, nhà nước cũng tùy tiện xử lý với dân, và dân cũng tùy tiện xử lý với nhà nước. Bây giờ một cái án mạng mà xảy ra một cách trắng trợn trước mặt dân, báo pháp luật nha, một đại úy về hưu bị chém gần lìa đầu trong đêm, vô pháp luật. Thì tôi phê bình là vô pháp luật thì sẽ tùy tiện xử lý mà thôi. Người dân tá hỏa khi phát hiện một đại úy về hưu chết trước thềm nhà với nhát chém sâu gáy. Thông tin ban đầu vụ án mạng xảy ra tại thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Trốn, thường trú tại xã Ninh Phụng, bị chém vào khoảng 1 giờ sáng ngày 11 tháng 8. Nạn nhân chết ở tư thế nằm ngửa, vết chém sau gáy dài và sâu tạo thành độ hở khoảng 5 cm. Sau khi giết người, hung thủ lấy một tấm vải mỏng đắp lên người ông Trốn. Vợ ông Trốn là bà Nguyễn Thị Lan, là giáo viên cấp 1, ngồi khắp sướt mướt trước thiền nhà trong trạng thái hoảng loạn. Trao đổi với cơ quan chức năng, bà Lan cho biết trong ba cái tủ trong nhà đều bị mở tung. Tối qua ông Trốn ngủ ở phòng ngoài, còn bà ngủ ở phòng trong. Chọn giáo án, bà là cô giáo. Ông Trần Ngọc Thơ, phó chủ tịch ban nhân dân xã Ninh Phụng cho biết ông Trốn là quân nhân phục viên cấp hàm đại úy đang hưởng chế độ bệnh binh tại xã. Ông Trốn là người tên là Trốn, là người miền Bắc có 2 con riêng. Ở ngoài đó, sau khi ly dị vào Ninh Phụng sinh sống hơn 10 năm nay và lấy bà Lan, hai người mới sửa căn nhà, đón mẹ vợ và ở cùng. Cả hai hiền lành với giao tiếp. Và bây giờ không biết tại là thủ phạm là ai và tại sao nó làm như vậy. Tức là bây giờ nó tranh chấp với nhau cái gì đó là tùy tiện xử lý nhau, chết luôn. tùy tiện xử lý, đứa nào xử lý đại đứa kia, xử lý đại đứa kia. Bây giờ đến một vụ án mà nhiều nhiều phóng viên đến lại bị là dân ở địa phương không biết là người đó là người gì đấy, xử lý mấy phóng viên báo dân trí. Vụ thảm sát ở Bình Phước, hàng loạt phóng viên bị côn đồ tấn công. Khoảng 6 giờ sáng nay, nhiều phóng viên đến đưa tin thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người trong gia đình Lê Văn Mỹ tại xã Minh Hưng, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước đã bị một đối tượng hung hãn lao vào tấn công đuổi đánh. Khi nhóm phóng viên thì nhiều cơ quan báo chí đang tác nghiệp phía ngoài hiện trường, bất ngờ xuất hiện một người đàn ông khoảng 55 tuổi điều khiển xe Exita màu trắng lao đến, có nhiều lời đe dọa hành hung. Chưa dừng lại, người này còn nhặt một khúc gỗ lao sang vị trí mà nhiều phóng viên đang đứng, vung gậy đập túi bụi. Thậm chí đối tượng còn chạy xe máy đi tìm những ai mang ba lô máy ảnh đứng gần ngoài bố thuyền để đuổi đánh. Thời điểm xảy ra việc, lực lượng công an không có ở hiện trường nên các phóng viên phải tránh vào nhà dân để đảm bảo an toàn. Theo một số người dân địa phương, đối tượng hành hung các phóng viên là người thân của nạn nhân vụ thảm sát. Người ta bị thảm sát, người ta đến, người ta cáu lên đánh luôn cả phóng viên. Bây giờ cũng không biết anh này là ai. Đây là tùy tiện. Còn tâm lý của nhà nước thì là đây là một trường hợp điển hình. Dân oan, giáo oan, án oan là vì xã hội không có pháp luật. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: cô bé 14 tuổi đi tìm công lý cho cha, ba mẹ và anh trai. Cô bé đó là ai? Là Nguyễn Mai Thảo Vi. Do cái vụ này, gia đình của gia đình tháng 4 vừa qua, trong một vụ phản kháng cưỡng chế đất đai gần Thanh Hóa, Long An, Thanh Hóa, hơn một chục người bị bắt, trong đó có ba mẹ của em Vi. Và 4 tháng sau, mới đây ngày 6/8, anh trai của em là Nguyễn Mai Trung Tuấn 15 tuổi đã bị bắt theo lệnh truy nã. Vi kể VOA Việt ngữ rằng: con cảm thấy mình giống như là bước vào con đường cùng, không có lối thoát. Con tưởng cuộc đời con chấm hết rồi, không còn cha mẹ, không còn nhà cửa, tinh thần của con rất là suy sụp. Vi cho biết là đã tận mắt em thông báo về việc bắt người đang bị truy nã đối với anh trai của mình do công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ban hành, nhưng em nói trước đó gia đình không nhận được lệnh truy nã nào cả. Theo thông báo trên, học sinh Nguyễn Mai Trung Tuấn bị bắt vì đã có hành vi cố ý gây thương tích, phạm vào điều 104 Bộ luật Hình sự. Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng phản đối việc truy tố và bắt giam một người dưới tuổi vị thành niên như em Tuấn. Thì phỏng vấn cô Lê Thị Công Nhân, cô cũng nói là luật pháp giờ thì là tại sao phải bắt một yếu tố về cái lời giải thích của cô Lê Thị Công Nhân không có gì đặc biệt cả, cho nên tôi lướt qua. Và kết luận rằng cái việc thu hồi đất đai ở Việt Nam đã gây ra nhiều vụ đối đầu nghiêm trọng với người dân và lực lượng cưỡng chế. Trước vụ liên quan đến gia đình em Vi và Tuấn, gia đình nông dân Đoàn Văn Vương ở Hải Phòng dùng mình tự chế và súng để chống lại lực lượng cưỡng chế năm 2023. Vụ việc khiến nhiều người bị thương, cũng như đẩy nhiều thành viên trong đoàn người nông dân vào cảnh tù tội. Với một xã hội như thế, tôi nghĩ rằng người Mỹ vẫn tiếp tục giữ thái độ kiên nhẫn thuyết phục. Và một người trả lời như thế, người Mỹ đã hứa là không có thay đổi chế độ, nhưng mà về phương diện pháp lý thì không thể mà không thay đổi pháp lý. Cái xã hội dừng rú như thế có thể được gọi là xã hội được không? Và đây là một bước tiến đem pháp luật văn minh đến soi sáng cho cái chế độ luật dừng của bọn Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ bà Ruth Bader Ginsburg hôm nay kết thúc chuyến làm việc chính thức tại Hà Nội. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Hà Nội, Phó Chánh án Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg gặp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thảo luận về pháp quyền. Tôi không thay đổi chế độ của anh, nhưng mà anh có thay đổi chế độ pháp luật của anh không ha? Bà Ruth Bader Ginsburg còn có cuộc gặp với các Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chánh án Trương Hòa Bình, người đứng đầu Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân Tối cao Việt Nam mới được bổ nhiệm vào tháng 7 vừa qua. Trong cái blog Trần Dung Quyền được thì anh tố cáo cái anh Trương Hòa Bình này ghê lắm, anh tham nhũng thế này, mình đứng đầu Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao thì làm sao mà có thể luật pháp phân minh được. tại các cuộc gặp phó chính án tòa án tối cao Hoa Kỳ thảo luận với các cơ quan chức năng Việt Nam về cải cách pháp luật, trình bày về hệ thống Hoa Kỳ tòa án của hệ thống tòa án của Hoa Kỳ cũng như tòa án tối cao nước Mỹ. Và khi có mặt tại Hà Nội, tôi cho gặp gỡ trao đổi với những thành viên của chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á và các sinh viên luật, các học giả về pháp quyền và truyền thống trong nước Việt Nam. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam, cho rằng hợp tác cải cách tư pháp như là hoạt động lâu nay cho Hoa Kỳ Việt Nam, quan trọng nhất là sẽ không có hiệu quả nếu không có cải cách về hệ thống chính trị tại Việt Nam. Tôi đồng ý với Văn Đài. Và bản tin nhắc lại chuyến thăm của phó chính án tối cao Hoa Kỳ Ruth Bader Ginsburg được chương trình diễn giả của Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ những cố gắng thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Mỹ được ký kết vào tháng 7 năm 2013. Năm nay Hoa Kỳ và Việt Nam cũng tiến hành nhiều hoạt động để kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam. Và phó chính án tòa án tối cao Hoa Kỳ sau khi kết thúc làm việc tại Hoa Kỳ còn vào Sài Gòn tiếp tục tiến thăm 5 ngày tại Việt Nam. 20 năm trước nước Mỹ cũng đi vào Việt Nam như thế này, và 20 năm sau tôi thấy rằng cũng lại thế, cũng lại kiên nhẫn thuyết phục và cũng lại cho nó ăn cà rốt. Nhưng mà tôi tin rằng thì với những cái cấu trúc mà bắt buộc nó phải thể hiện để được chấp nhận và hội nhập vào thế giới tự do, thì trước sau các cái cấu trúc đó nó sẽ tạo ra những cái tác động cần thiết khiến cho bọn Việt Nam cộng sản muốn lùi cũng không lùi được nữa. Và đây là kết luận của tôi cho bạn tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi nhắc lại, trật tự thế giới mới toàn cầu tiếp tục thành hình với 4 tai họa toàn cầu và 2 lịch cản. 4 cái tai họa toàn cầu đó là: thứ nhất là vũ khí sát thương tập thể, ngoài cái vũ khí hạt nhân còn vũ khí hóa học nữa. Rồi thì cái tai họa về dân số bùng nổ, như ta thấy bây giờ cứ bỏ nước đi hàng trăm hàng ngàn người chết ở ngoài biển. Rồi cái ô nhiễm môi sinh với cái biến đổi khí hậu, đấy là 4 cái tai họa toàn cầu mà cái bọn tham nhũng, bọn mafia đỏ nó đâu cần biết là cái hành tinh này sẽ như thế nào, nó chỉ cần biết là chúng nó như thế nào và nó còn cướp người, giết người cướp của được bao lâu nữa mà thôi. Và với cái tai họa đó và cái trật tự thế giới mới lại còn phải bị 2 cái lực cản nó làm cho cái sự sắp đặt bị trở ngại rất nhiều. Lực cản thứ nhất là bọn Hồi giáo khủng bố, chúng ta đã biết rồi. Và cái lực cản thứ hai là bọn cộng sản sống sót. Và trong 2 cái lực cản đó thì bọn cộng sản sống sót nó nguy hiểm hơn. Tại sao? Tại vì chúng nó có vũ khí sát thương tập thể, nó có vũ khí hạt nhân, nó có vũ khí hóa học, nó còn những cái vũ khí bí mật nữa mà nó đang ngấm ngầm, nó chế tạo mình chưa biết được. Cho nên bọn nó không nguy hiểm hơn là cộng Hồi giáo khủng bố. Cho nên tôi lấy làm vui mừng là thế giới tự do Mỹ lãnh đạo đã duy trì cái ưu tiên đối phó. Và bây giờ nước Mỹ đã liệt kê ra cái danh sách rõ ràng là Nga, Tàu, Iran và Bắc Triều Tiên là 4 nước trong danh sách đe dọa đến nền an ninh của nước Mỹ. Trong 4 nước đó thì Nga, Tàu là siêu cường, Iran với lại Bắc Triều Tiên là mới nổi lên. Và trong cái tư thế gượng dậy ngoi lên của Nga và của Tàu, thì trong cái thế yếu nó phải hợp tác với thế giới phi hạt nhân, nó hứa rằng nó giúp phi hạt nhân hóa Iran và Bắc Triều Tiên, nhưng mà nó hứa rằng nó không làm, nó hứa miễn cưỡng, cho nên nó luôn luôn gian lận. Nó giúp cho Iran và Bắc Triều Tiên kéo dài cái thương thảo ra để nó có thì giờ nó ngồi lên. Và 2 cái nước Nga và Tàu nó được cái lợi là nó được Mỹ cho nó cái quyền phủ quyết ở Liên Hợp Quốc, thành ra những cái gì mà có hại cho cái việc câu giờ và ngoi lên của nó thì nó lại cản lại, cho nên nó đi đến cái tình trạng như bây giờ. Vướng Nga với Tàu cho nên thế giới phải tạm chấp nhận, tuy rằng chưa có hoàn toàn thỏa mãn về giải phi hạt nhân hóa Iran, nhưng mà cũng tạm chấp nhận để giữ Iran trong cái vòng hy vọng có thể kiểm soát được, để không cần phải vướng về cái điều gì nữa. Và từ nay trở đi nếu mà nó vi phạm những cái cam kết ngưng ấy, thì sẽ đối phó không cần Nga với Tàu nữa. Và nhờ nghĩa là vô hiệu, tạm thời vô hiệu hóa thì Iran, thì Mỹ và thế giới chuyển mũi nhọn sang Bắc Triều Tiên. Và vì thế cho nên tuy rằng thì đảng dân, đảng Cộng Hòa với lại Do Thái bất mãn về cái việc mà Mỹ nương tay với Iran, nhưng mà Mỹ, thế giới có thể duy trì cái sự phản kháng của Do Thái và đảng Cộng Hòa Mỹ như là cái lưỡi gươm Damocles ở trên đầu của bọn Iran và bọn Nga bọn Tàu, phòng khi nó gian lận thì chúng ta có những cái thế lực, cái lực lượng khác để mà đối phó. Về dĩ nhiên đối với bọn khủng bố Hồi giáo thì thế giới đã phân công cho châu Âu đủ sức đối phó bọn khủng bố Hồi giáo, và để cho ở Á Châu Mỹ và Nhật tập trung đối phó với Tàu và Bắc Triều Tiên. Ở châu Âu đủ sức đối phó với chẳng những Hồi giáo khủng bố mà đối phó với bọn Nga sống sót ngoi lên nữa. Lấy trong cái tình, cái khung tình hình như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản nó như thế nào chúng ta đã thấy rõ. Nó chạy quanh né lách bốn bề thọ địch, nó bơ vơ mà nó cô lập mọi mặt. Nhưng mà Mỹ không để Việt Nam Cộng sản trong cái danh sách Cộng sản sống sót mà phải đối phó, vì nó không có vũ khí nguyên tử. Nhưng mà không vì thế mà nước Mỹ lơ là trong cái việc chỉ có là đều dùng cái sức mạnh thông minh thay vì sức mạnh mềm hay sức mạnh cứng để đối phó với dân Cộng sản. Đối phó mạnh cho nó không cần thiết, không cần cần thiết về đề. Nó ở trong cái danh sách bốn nước cần phải đối phó. Không cần thiết chứ không phải là vì tranh thủ nó để làm nút chặn cho tàu cộng binh trước. Người nào mà nhận định như thế là đánh giá sai cái bản chất Cộng sản của cái đảng Việt Nam Cộng sản. Hiện nay Mỹ ứng xử với Việt Nam Cộng sản cũng tương tự như là đã ứng xử với Miến Điện trong cái xu thế dân chủ hóa. Nhưng mà Cộng sản ở Việt Nam với lại quân Việt ở Miến Điện nó khác nhau, vì là một bên là Cộng sản, bên là quân Việt mà không Cộng sản. Mỹ tỏ ra cho Việt Nam Cộng sản thấy rằng không thay đổi thể chế để tạo cho nó cái sự tin cậy rằng nó vào quỹ đạo của Mỹ thì nó được yên thân. Nhưng mà không vì thế mà làm cho Việt Nam Cộng sản nó mừng rỡ. Cái bọn lên đồng này nó mừng rỡ đến độ mà nó lộ cái bản chất nó ra. Sau khi mà nó được Mỹ hứa là không thay đổi thể chế thì nó lộ ngạt ra là nó vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân. Việt Nam Cộng sản nó lừa dối, nó lên đồng với cái ảo tưởng còn đảng còn mình, nhưng mà nó quên rằng thế giới đã nghiên cứu cái số phận cụ thể đất nước Việt Nam của nó, cái chỉ số Gini của nó, cái khoảng cách giàu nghèo của nó với cái toàn tư bản đỏ với bọn dân, với những người dân hoàn nó khác, nó đến cái mức là báo động rồi. Và cái mức thu nhập trung bình khi nó vào đinh ký vào kinh tế thị trường, nó khai báo rằng thì nó đến cái mức là có thể là được nhận vào TPP rồi, nhưng mà nó không chịu xóa bỏ cái định hướng sở kia thì nó bị thế giới lên án là nó đi vào cái bẫy thu nhập trung bình. Và tôi nhắc lại cái chỉ số reforming, tức là chỉ số nổi loạn của toàn thế giới mà tờ New York Times năm xưa đã đưa ra cho 100 nước, thì Việt Nam Cộng sản nó đứng thứ 10, đứng trên cả Tunisia lấy đứng thứ 13 mà đã cách mạng mùa xuân Ả Rập, từ một cách mạng hoa nhài hoa này từ 4-5 năm trước rồi. Nó không thể tránh, nó kéo cưa thì nó chỉ lừa dối, thì nó thay kỳ nhông đổi màu thì nó chỉ kéo dài được cái kiếp sống của nó mà thôi. Trong cái reform tự nhiên đấy thì tàu đứng thứ 12, đứng thứ 32 là cho nên nếu tàu nó có cơ hội, nó có lùi về dân chủ hóa và nó trở về với dân tộc thành với chủ nghĩa Hán tộc bành trướng. Nhưng mà Việt Nam Cộng sản nó không có cái cơ hội, nó bắn nhất từ khuya rồi. Khi nào mà số chúng ta trả lời cái câu hỏi số phận của bọn Việt Nam Cộng sản ra sao, thì tôi có thể trả lời rằng khi mà hội đủ các yếu tố thì Cộng sản Việt Nam đã đứng trước ba cái kịch bản. Một là phải tự diễn biến. Hai là nó không tự diễn biến thì các cấu trúc mà nó ngồi ở trên nó cầm quyền, nó diễn biến hòa bình. Và nếu mà còn cố bám, nó cưỡng chế, thì nó sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình. Một lời khuyên cho bọn các bu Việt Nam Cộng sản, tên nào mà chưa đến nỗi điên cuồng, cuồng đảng đến nỗi mà lú lẫn, thì tôi khuyên các ngươi rằng hãy chịu khó nắm bắt tình hình đi. Trong cái tình hình thế giới này, nếu mà các ngươi không tự chọn cái con đường xuống cọp an toàn để mà hy sinh đời bố củng cố đời con, thì tình hình sẽ chọn dùm cho các ngươi. Ngoài ý muốn của các ngươi là một lũ mafia đỏ Việt Nam Cộng sản liều chết cố gắng.